Trước tiên thì con có một câu hỏi liên quan đến cái vấn đề tu tập của chính cá nhân con. Con là một hành giả tu theo tịnh độ, lấy kinh A Di Đà làm chuẩn, thì thấy nó có vẻ như khác hẳn với kinh Kim Cương. Và dĩ nhiên là kinh diễn thì không có chống trái nhau, nhưng mà con thấy thì trong kinh Kim Cương vừa rồi ông giảng về bốn quả vị thánh đều có nói là không có chứng đắc, tức là một hành giả thấy mình mà còn chứng được quả Tu Đà Hoàn hay là Tu Đà Hàm, A La Hàm hay là A La Hán thì hay là không đúng theo tinh thần của kinh Kim Cương. Nhưng mà khi con nhìn lại về kinh A Di Đà thì thấy nào là y báu, chấn báu rồi sự chứng đắc. Nếu mà con cũng dùng theo cái tinh thần của kinh Kim Cương thì con cũng không thấy là có chúng sinh nào là được cái quả vị A Di Đà chí, cũng không thấy có chúng sinh nào là được nhất sinh bộ xứ, thì cũng không có thấy mình cùng chư thiện chánh nhân cơ hội nhất xứ. Thế thì thưa ôn, một người hành giả tu theo tịnh độ như chúng con như thế thì dùng kinh Kim Cương để hiểu thế nào để mà tu tập trong cái trường hợp này, nhất là khi kinh Kim Cương lại nói là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, mà trong lúc ở bên kinh A Di Đà thì con thấy nó hoàn toàn hầu như nó ngược lại hết so với kinh Kim Cương. Như thế thì có thể hiểu rằng trong kinh Kim Cương thì nó mới tránh không, trong lúc ở kinh A Di Đà thì diễn tả cái diệu hữu của tánh không đó, cho phải như vậy thưa ông.
Kinh Kim Cương là cái hệ bất nhã, nói chung á là mâu thuẫn á, thì là mâu thuẫn với nhiều kinh khác nữa, không những Di Đà mà cả là A Hàm, cả là trong kể cả Hoa Nghiêm nó cũng mâu thuẫn luôn, Lâm Nghiêm nữa, nhiều mâu thuẫn lắm. Nếu mà nói là mâu thuẫn, mà trong kinh Kim Cương chúng ta thấy câu lý luận thường mà sẽ gặp nhiều lần, mà đã gặp một lần rồi, đã gặp mấy lần rồi, là cái này không phải là cái này mới gọi là cái này, cái lý luận đơn giản như vậy đó. Rất là nhiều lần chúng ta cũng nói có thể loáng thoáng hoặc nghe không rõ, với lại có thể hằng ngày là chúng ta chưa có thể suy nghĩ nổi, mà suy nghĩ tới nơi thì chắc cũng là lâu lắm mà suy nghĩ tới nơi được. Nói cái lý luận này là cũng chưa biết làm thế nào để áp dụng trong cái hằng ngày, tức là sống với nó bằng cái lý luận trong hằng ngày. Hằng ngày chúng ta có hàng trăm hàng vạn chuyện, có những chuyện là cần phải vượt qua, có những chuyện là tự nhiên nó đi qua để nó qua. Nhưng mà gọi rằng là cái bất như ý, cái là làm nó xung đột với mình, thì hàng trăm hàng nghìn chuyện, thì trong hàng trăm hàng nghìn chuyện đó, nếu mà thỉnh thoảng chúng ta thử nhìn kim càng cái câu rằng nó tức không phải là nó thì mới gọi là nó, thì là chúng ta sẽ coi nó có kết quả như thế nào. Cái này thì chúng ta sẽ từ từ mà nói, cả suốt đoạn kinh thì có thể chúng ta lập đi lập lại nhiều lần, mỗi lần một cái nhìn khác. Bây giờ trở lại cái câu nói là của cái chị giáo đốc mới hỏi đó, cái mâu thuẫn đó. Thì trong cái mâu thuẫn hằng ngày á, thì đúng là chúng ta sống với cái mâu thuẫn, không phải kia không cần bỏ cái mâu thuẫn. Bây giờ nó đơn giản như thế này, Đức Phật nói rằng là không có ngã, mà ngã đây hiểu được là bất sinh, trước hết là bất sinh, cái là không có có người, tức là không có tôi, không có anh gì đó, không có ai, không có du, không có tôi, không có anh, không có gì hết, không có người. Vì sao? Chỉ có sắc thọ tưởng hành thức, chỉ có người, đây là cơ bản nguyên thủy. Cái chính trong cái luận các ngài đặt câu hỏi thì trong cái trong cái luận phát triển về sau này, khi mà phát triển cái lý vô ngã thì các luận sư ngay trong nguyên thủy và tiểu thừa đặt câu hỏi là nếu mà nói vô ngã thì rằng là kể cả Phật nữa, Thì cái Phật kêu này A Nan, ông đi với chỗ này với tôi, ông đi chỗ kia với tôi. Vậy thì có ông A Nan Phật mới kêu, chứ không có A Nan lấy gì Phật kêu. Thì Phật có chấp nhận con ngã hay không? Câu hỏi rất là tầm thường, rất là bình thường, nhưng mà nó cũng chứa được cả một cái triết lý trong đó. Nếu mà chúng ta suy nghĩ thì thấy cái sức nặng của nó, cái quan trọng của nó. Nhưng mà mình bình thường mình cũng cần lưu ý, mình khả năng vô ngã thì cũng vui vui vậy thôi. Nhưng mà thực ra ở ngày chúng ta nói nhiều câu nói vô nghĩa, nhưng mình vẫn phải nói. Đơn giản nhất là gặp nhau chúng ta chào một câu hỏi, không cần biết câu hỏi đó là cái gì. Nhiều người cũng nói khi mình gặp người anh mình chào hao ái dụ, không cần biết người ta trả lời, xong rồi mình dò chạy vào người anh trả lời. Mình chào bằng tiếng Việt thì đỡ, tiếng Việt là chào anh chào chị thì cái tiếng chào đó thì như thế là có nghĩa. Nhưng mà nhiều khi câu hỏi là khỏe không, mạnh không, câu hỏi nó vô nghĩa. Nó cũng nhất thiết hỏi rằng có mạnh khỏe không. Thì đây là hằng ngày chúng ta có những câu nói vô nghĩa, đó là câu nói quy ước theo xã hội, không nói không được. Thì quy ước này có rất nhiều, thì những quy ước như vậy mà lên một tầng nữa, đó là cái tôi, cái ngã. Thì khi được Phật nói như vậy nó có hai cái. Trong quan hệ mọi người có một quy ước, Phật kêu A Nan. Chứ không phải nói rằng là Phật là tự nhiên cái rằng là A Nan đến. Phải kêu này các tỷ kheo, này A Nan, rồi những cái đặt lục, rồi la rầy các tỷ kheo, cũng kêu các Bồ Tát nói chuyện. Nếu có đại thượng kêu các Bồ Tát nói chuyện thì những cái này Phật có chấp không, chấp hay không? Ngay kinh Kim Cang chẳng hạn, là buổi sáng Phật ôm bát đi khất thực, rồi về trải chiếu ngồi, trải tọa cụ ngồi. Thế nếu mà không có gì cả, nếu cơm không phải là cơm, thì Phật đi khất thực cái gì? Thì ở đây là hằng ngày nó có hai cái chân lý mà người ta sống. Mà hai chân lý nó sẽ nhiều bậc tùy theo việc độ người ta vượt qua. Hai chân lý. Thì hai cái chân lý đó gọi rằng là chân thế tục và là thắng nghĩa. Nói theo cái dân tự thế tục đế, đế là chân lý nè, và thắng nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế. Đế là sự thực, là chân lý đó. Thế tục, nó dùng chữ thế tục là vì rằng là cái thế gian thường nói theo quan niệm của thế gian. Dùng chữ ngày nay chúng ta gọi là quy ước, tức là conventional. Conventional tức là gọi rằng là chân lý quy ước. Còn trong chữ tiếng Phạn là tục đế. Nó có hai chữ, mấy cái chữ, có nhiều chữ để chỉ, nhưng mà thường người ta dùng chữ Sanvara, Sanvritti. Sanvritti là cái được bao trùm, tức là bao trùm bởi ký ước và tập quán. Thì ký ước này nó có nhiều tầng. Cái tầng mà thường chúng ta nói vô nghĩa đó, quan hệ xã hội, không có cái này cái được, mà cái nó duy trì cả một trật tự xã hội, nếu không có cái này xã hội nó rã. Đó là điều đương nhiên nữa nè. Trong cái định nghĩa, thí dụ như Khổng Tử nói, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, vua thì phải xứng đáng là vua, mà con là phải ra con, bề tôi phải ra tôi. Tức là ai ở vị đúng với xứng danh nó, gọi là chính danh thì sợ một cái trật tự. Nhưng mà cái danh này là danh giả, không có thật. Ông vua, chẳng phải ông vua thật. Ông đó là khi mọi người thiết kiệu gọi là ông vua. Nhưng mà đi ngủ, đi tắm hay đi với những khác thì ông ta cũng như mọi người, thường là ông ta cũng như con heo, con gà, con vịt, không có gì khác hết á. Kể là cùng nó phân tích chắc cùng thì ông ta cũng là những đất đá, những cái xác chết hay như đất, như đá, vì trong đó gồm những đất đá, những là sắc là gì, là đất nước, lửa, gió, mọi thứ nó kết hợp lại, chả có ông vua nào cả. Nhưng mà nếu mà không có ông vua, mà không gọi ông là ông vua ấy, thì cái xã hội nó loạn. Mà cái người kia cũng gọi là đây là quy ước tự nhiên của xã hội, không để không có. Đó là cái giả nó tạo thành cái thật, nhiều cái giả nó tạo thành cái thật. Đó là những quy ước. Quy ước nữa trên cái hình vẽ, trên cái chúng ta thấy là trên cái bức tranh, trong cái tờ giấy trắng, ta có những quy ước là người ta chấm thế nào, vẽ thế nào, thành ra hình dáng người. nó có một quy luật của nó, vẽ thế nào, tô màu thế nào thành người, người hai chiều hay người ba chiều nhìn vào, nó có quy luật của nó. Quy luật này là không những ta tưởng tượng, quy luật có thật. Ngay trong hồi xưa người nói là những cái họa sĩ vẽ khéo, họ vẽ trên vách, họ vẽ trên vách người ta thấy tưởng như con rồng mà người ta sợ. Có chuyện như Mạc Dương Chi đó, nói ở bên Tàu nó vẽ cái ông đi qua đi sứ, mà con nít mà đi qua đi sứ, mà người ta vẽ trên cái bức tranh con chim đẹp quá, ông tưởng là con chim thật, nhảy bông chụp. Thì cái đó là quy ước, nhưng mà quy ước nó thành cái sự thật, quy ước cho giác quan là những quy ước. Thì cái chân lý chúng ta hàng ngày sống trong quy ước đó là chân lý sự quy ước. Thì chính quy ước này làm cho chúng ta không thấy được cái sự thật. Mà quy ước này do đâu? Đây là quy ước này tạo thành một cái, quy ước này là một cái ngã, một cái từ ngã. Kinh Kim Cang sẽ nói tới cái này rất nhiều. Vì sao ngay từ đầu Kim Cang luôn luôn nhắc tới, nói rằng Bồ Tát hay là Thanh Văn hay là La Hán hay là Tu Đà Hoàng mà còn có khái niệm như vậy thì vì đó còn có một cái chấp ngã, chấp trước ngã. Những cái từ ngữ, một số từ ngữ mà chúng ta cần phải lưu ý với nó, rồi quan sát nó, rồi thí nghiệm nó trong hàng ngày thì mới hiểu được nó. Thì mới ăn cả hai cái. Thứ nhất, chúng ta nói cái chân lý là chân lý ước lệ, gọi là chân lý tương đối. Ngày nay chúng ta gọi là tương đối đó. Có thể dùng cái thuyết tương đối, không phải là thuần túy khoa học, nhưng mà cái ý nghĩa tương đối theo bình thường, để chúng ta có thể hiểu, đó là chân lý, cái sự thực nào, nó có cái phạm vi của nó, gọi là cái hệ thống đối chiếu của nó, gọi là hệ thống đối chiếu. Ở trong cái hệ thống đó, phạm vi này nó là sự thật, mà vượt qua ngoài cái phạm vi đó, nó không còn là sự thật nữa. Không còn sự thật mà nhiều khi nó phản đối, nó phản ứng lại, nó tạo thành những cái tai hại cho mình đó. Nếu mà ra khỏi cái phạm vi đó, mình vẫn coi nó là như trước kia, giống như trước kia, thì nó không còn là sự thật nữa. Thì cái này áp dụng tất cả mọi cái trường hợp, từ chuyện xã hội cho tới quy luật vật lý. Trong xã hội chúng ta thấy rõ nguy hiểm hơn. Ở đây câu chuyện mà trong lịch sử mà có nguy hiểm mà có thể nhắc được, đó là câu chuyện kể mà đời bên Tàu, bên Trung Quốc thời nhà Tần đó, hai ông bạn mà đi cày với nhau đó, hồi còn đi cày thuê chứ không phải là có ruộng nữa. Rồi sau đó một anh bạn nói làm loạn, chiếm nhiều cái thành thị làm vua, chưa phải là vua cả nước, làm vua. Thì anh bạn hồi đi cày trẻ nghe nói tới tìm Thăng. Thì cái ông này gọi là tên là tên Thắng đó, Trần Thắng là thằng Thắng, thì ông cứ kêu là thằng Thắng, mà bây giờ ta kêu là đại vương, ông kêu là thằng Thắng. Thì tới cung điện hỏi, gặp quân hầu hỏi, ở đây có thằng Thắng ở trong này không? Lính chả biết thằng Thắng là ông nào, vì biết đại vương không có cái thằng Thắng, đuổi ông này đi. Thì tới ông này bị lính đuổi, thì ông sợ thôi, thì dân mà, thì lính sợ, ta có gương có dạo, đi ra, thì thấy là xe kiểu rồi nghênh ngang đứng núp bên vệ đường tránh, ông dòm lên thấy rõ ràng thằng bạn mình ngồi chém chị đến ghế, ông chạy ông la thắng, quân lính bắt ông vua ngồi trên ông thấy biết bạn mình kêu tới và ông đem vài về cho sống chung thưởng thức. Hai người bạn cố truy hồi nghèo nàn, nhưng mà cái ông kia thì làm đại vương, ông này vẫn còn đi cày và ông ra hàng ngày ông vẫn đi chuyện với quân lính. Thằng Thắng kể chuyện hồi xưa, thằng Thắng ở phía tôi nhé, đi cày như thế này bị chủ la mắng thì kêu thằng Thắng. Thì có chuyện này xảy ra là các đại thần, tức là các cái thuộc hạ của đại thắng vương này, gọi là Trần Vương, đại thắng này xưng là Trần, cái Trần Vương vua này mới nói rằng là chúa thượng vì cái tình bạn cũ mà đối đãi thì điều đó rất đúng, nhưng mà cái anh này vào trong quân lính, anh nó cứ gọi là cái thằng này thằng nào coi như chuyện cũ, cái đó gây ra những cái tâm lý bất ổn trong tâm lính, tức là lính nó sẽ coi thường đại vương và sẽ là nguy hiểm, thì phải xử trị. Bây giờ xử trị như sao? Duy nhất là cho rằng này khao tin tầm bậy, đốt chém đầu. Thế là gọi là làm cái phiên tòa xử và cho rằng là khi quân, là khi vua, kế vua thằng này thằng kia nói chuyện này kia là đem chém đầu. Đây là có chuyện thật, mà vì sao? Ở đây có một cái rõ rệt, đó là cái tự ngã. Một cái tự ngã của ta và người, một cái person, ta và người thường tồn bất biến. Trước khi đi cày, anh thấy anh này cũng vậy, không có gì khác. Và bây giờ cũng vậy, nó chỉ thay đổi bên ngoài. Mà rõ ràng thay đổi bên ngoài chỉ là thay đổi ước lệ. bên ngoài ông này á thêm nhiều thứ. Ban đầu ông chỉ là dân cày, với cái cày với cái nhiều lắm là có cái cuốc, nhưng mà từ cái cuốc ra ông tập hợp được 20-30 người, ông quánh một cái huyện, chỉ huy quánh một cái huyện. Thì bây giờ ông ta không còn là một người nông phu, nên cái ngã ông ta phình ra, gọi là bây giờ cái tự ngã không phải là anh ta liền, mà khi anh chỉ huyện hô quân đi chiếm một cái huyện, thì lúc đó anh ông ta là thủ lãnh, nếu trong dân người ta gọi là đại ca, thì anh đi cày khác anh đại ca khác, anh đi cày nó không ai sợ, mà đại ca thì mà cái ngã nó lớn, nó có uy quyền. Rồi khi ông chiếm là cả một tỉnh và tự lên phong làm đại vương, một tỉnh hai tỉnh bằng một tỉnh tàu lớn là một cái tỉnh bằng cả một nước Việt Nam á, thành ra là ông đại vương, thì cái ngã nó phình lớn ra. Thế nhưng mà cái bản chất bên trong ta là mắt tai mũi lưỡi không có gì thay đổi hết á, cả cái tim phèo không có gì thay đổi, và cả cái tên có gì thay đổi nữa, nhưng mà bên ngoài nó thay đổi, cả cái tâm tư ông nó thực sự cũng thay đổi. Hồi làm tá điền con chó có chủ cũng sợ, nhưng mà khi làm vua rồi á thì cả tần thiêu con cháu tần thiêu hoàng cũng chả sợ nữa, đừng có nói con chó, nó khác liền. Tần thiêu hoàng thiên binh vạn mã còn sợ, còn muốn quánh lấy giành lấy con cháu của tần thiêu hoàng, thế thì dân một làng nghĩa lý gì, nó khác liền. Nhưng mà cái bản chất nó thay đổi, tức là có một cái tự ngã bất biến, mà bên ngoài thực ra không có một cái tự ngã nào cả. Trước kia ông khác, ông ta thấy rằng khác thật. Nếu mà ông ta cứ nghĩ rằng mình là thằng đi cày như hồi xưa thì không thể làm vua được, không mong gì mà là thay thế Tần Thiếu Hoàng được. Nhưng mà ông ta có hai phần, một phần vẫn nghĩ rằng ta là ta không có gì thay đổi, một phần khác ta không còn là ta. Ta là ta, cho nên anh gặp anh ta điền, nhớ tới tình bạn cũ, đối xử như cũ. Tức là trong ông ta đối xử người bạn, ta là vẫn là anh chàng tá điền, không có gì thay đổi. Trước kia thằng thắng thì bây giờ vẫn thằng thắng, dù là lấy lên ngài, mọi xung quanh kêu là ngài, nhưng với ông bạn vẫn là thằng. Ông ta có hai cái, nhưng mà ông xử sự đều hai cái, tức là giữa một cái bất biến, một cái biến, hai cái ông xử được trong cái tồn tại. Nhưng mà cái mâu thuẫn này không xử được, không tồn tại được. Một là ông ta chết và hai là người bạn chết. Còn người bạn kia, thấy trước kia là cái thằng tả điền, thằng thắng cái cày lớn, bây giờ vẫn thằng không có gì thay đổi, có một cái tự ngã không thay đổi, thì anh ta phải chết. Tức là ông ta không theo được những cái biến thiên, cái biến chuyển, cái thay đổi của bên ngoài, mà ôm chặt lấy những cái gì đã quá khứ, thì ông ta không tồn tại nữa. Đối với chúng ta cũng vậy. Chúng ta có những lớn lên, có những cái từ giả và có những cái không từ giả. Nếu có một cái tờ ngã nó vĩnh viễn trước sau như một, thì chúng ta sẽ ôm lấy cái khổ và không bao giờ thoát được. Đây là cái chung dòng rất bình thường trong đời sống. Nhưng mà để vượt qua khỏi sanh tử luân hồi thì cái ngã phải quan sát. Còn đây chúng ta chỉ nói trong cái đời sống hàng ngày, chỉ cần chấp một cái ngã như vậy là xảy ra nghiệp chứ. Nhưng mà không bao giờ chúng ta phản tỉnh được và sống cách là một cách nó buông trôi, không bao giờ kiểm soát được. Thì chúng ta nói thêm là như vậy, thì nhắc lại một cái nữa rồi nói nhớ. Như vậy là rõ ràng trong phạm vi này có hai cái chân lý, một cái thế tục và một cái thắng nghĩa. Thế tục là một cái tồn tại, đây là theo quy ước. Thứ hết là quy ước của anh chàng thợ cày, anh chàng tá điền. Đúng ra chúng ta biết là không có một cái tự ngã nào cả. Thì anh thắng, anh tá điền, trước kia anh phải là anh thắng, trước kia anh thắng cũng biết nhỏ hơn nữa. Đi đá dế, đi bắt chuồng chuồng, bắt châu chấu, chả cầm nửa cái cày, chả cầm nửa cái rửa, cái cuốc. Và thân hình mọi thứ nó khác. Nhưng một thời gian sau khi mà lớn lên, bắt đầu đi làm thuê, làm mướn, thì anh ta là khác. Lúc này không còn là như trước. Nghĩa là với ông chủ, thì anh này là thằng tá điền. Rồi anh cũng chấp nhận cái thân phận tá điền của mình nữa. Và cố mà làm hài lòng chủ, đó là một quy ước, cái đó cũng chỉ là quy ước. Nếu mà khi mà từ nhỏ lên anh có một cái dịp may cha mẹ đi vay đi mượn hay gì đó, cướp trộm gì đó mà tự nhiên có một cái gia tài, thì không làm tá điền nữa, thì lúc đó anh chả phải là tá điền. Thế như vậy là tá điền hay không tá điền, thằng này thằng nọ, ông này ông kia, chỉ là quy ước. phương, có cả hai phần, cả tâm lý, cả vật lý và cả xã hội, ba phần. Chỉ ước theo vật lý, đó là ta lớn lên, theo cái thời gian lớn lên, nó khác đi, tay chân nó khác. Giờ nói lại nhớ hai cái quy ước, hai một cái quy ước, thì chúng ta nói đang quy ước xã hội, chúng ta sống bằng những quy ước này, bằng những cái quy ước này. Mà trong quy ước như vậy, nó có một cái chân lý từng bậc, trong quy ước này, tức là chân lý thế tục, còn một cái chân lý thắng nghĩa tức là tuyệt đối, là trong cái giả nó có cái thật. Ở thì bây giờ ông thắng làm vua, thì bây giờ là những quy ước là vua chúa tàng lòng tất cả những cái này tạo ra một con người giả, nhưng mà của anh thợ cày kia thì cái thật của ông này là gì? Thật là cái thằng thắng làm thợ cày vẫn là có một cái không thay đổi. Như vậy nó có hai cấp bậc, trong nó có một cái giả, một cái thật. Mọi người ông kêu này là vua, thì cái vua này là chỉ là tạm thời, còn cái dài hơn là từ trước tới sau cái thân nghiệm nó vẫn không thay đổi về công sự thật. Thì ở trong cái phạm vi này nó là chân lý, mà ra khỏi phạm vi này nó không chân lý nữa, thì phải có một cái chân lý chung cái tất cả này. Thì trong chừng mực thì chúng ta đi lần từng cái, ở trong hàng ngày chúng ta muốn đi tới sự thật phải đi từng cái, tức là từ ký ức tới cái tuyệt đối, từ quy ước tới cái vượt ngoài cái quy ước. Thì nói tổng quát lại, khi mà Phật gọi nữa, anh này anh an, thì đó gọi là chân lưu quy ước. Nhưng mà trong cái chân lý thực tế thì không có anh an nào cả, mà chỉ có đây là sắc thọ tưởng hành thức, thì đó gọi là cái chân lý tuyệt đối. Nhưng mà chân lý tuyệt đối cũng chỉ hạn chế, vì gọi đây sắc, thực ra không có cái sắc nào cả, mà đây chỉ tập hợp là cái gì? Cái sắc mà chúng ta thấy đó, một khối tập hợp đó xanh vàng đỏ trắng, khối này là gì? Nó chỉ là tập hợp vô số cực vi, nó tập hợp vô số cái yếu tố nhỏ nhặt nó hợp lại. Thì vậy rằng cái sắc mà ta ngoài đó là quy ước, mà cái những cái yếu tố nhỏ đó là tuyệt đối, tức là tương đối và tuyệt đối. Nhưng mà cái tuyệt đối này cũng là tuyệt đối nữa, đã còn nhiều quy ước khác nữa, là quy ước nhận thức. Vậy thì đi từng bậc. Nhờ nó cách khác, bây giờ chúng ta nhìn trên cái màn hình hay là nhìn trên cuốn sách, muốn vẽ hình người thì phải biết cách cầm cái viết, cầm cái cọ. Nếu không cầm mà muốn kéo cái lên kéo xuống thế nào, chấm mực thế nào, tất cả những cái này là quy ước. Thì vẽ lên một cái hình trên cái tờ giấy, trên tờ giấy hiện ra những cái hình sông núi người hai chiều ba chiều, tùy theo cách vẽ. Mà nếu mà cái họa sĩ hay là cái người vẽ mà nắm được quy ước á, thì nhìn vào bức tranh nó sinh động như là có thật. Còn cái người mà vụng về không vẽ được quy ước thì vẽ con rồng thẳng ra con dung, con thằng lằn, con rắn mối, không phải là con rồng. Thế nhưng mà để nhìn trên bức tranh, người ta gọi đó là cái quy ước về cái chân lý, là cái sự thật trong những bức tranh. Đây là những cái chấm, không còn gì hết, đó là những cái chấm. Thì những cái chấm này là cái sự thật, là cái sự thật. Còn những cái hình vẽ đó, cái hình người, hình sông, đó là giả dối. Đó là cái quy ước ta nói lại. Nhưng mà rồi cái hình vẽ này, những cái chấm này cũng là quy ước. Thì còn bậc tuyệt đối nữa, đấy là chúng ta đi thấy rằng trong cái thế giới hàng ngày chúng ta sống giữa hai thế giới, bên ngoài nó là cái quy ước, mà bên trong nó là cái tuyệt đối, nó nhiều tầng bậc. Vậy thì tất cả những quy ước của tuyệt đối này có một cái, tất cả quy ước bị chi phối bởi cái con mắt nhãn giác quan trước. Chúng ta ngồi trên toa tàu, tàu đứng im ngồi chờ một đội thấy tàu mình toa tàu mình chạy, cái người mà biết ngày giờ, biết rằng cái tàu mình chưa chạy nhưng mà có một cái tàu ngang ra nó chạy, thì hai người cái cảm giác trong nhau, nghe là một người á xưa nay chưa bao giờ đi tàu, tưởng cái tàu mình chạy thật, hoặc là ngủ mới giật mình thức dậy chứ coi đồng hồ tưởng cái tàu mình chạy thật, và cái cảm giác tàu chạy, cái người biết và không biết đều giống nhau. Nhưng mà cái người mà tỉnh táo á, cái giác quan, cái xúc giác, cả con mắt, cả cái xúc giác, tất cả, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, đều cảm giác nó chạy, nhưng mà cái ý thức anh phê phán biết rằng nó không chạy. Còn cái người ấy, mà đang lâu láo ngủ đó, hay giật mình, hay là ở đâu mà chưa bao giờ đi tàu á, tự nhiên thấy nó chạy, cảm thấy chạy thiệt, mà trong tâm lý thầy chạy thiệt, thì người này chỉ biết một cái tầng, đó là quy ước cái tàu chạy. Quy ước này là gì? Quy ước này chính bởi mắt tai nó tạo thành. Còn cái tàu nó không chạy, vậy thì tàu không chạy là sự thật. Thì quy ước này chúng ta bị chi phối bởi quy ước này. Vừa qua quy ước này thì chúng ta được thêm một cái tầng khác. Ta phải được một cái chân lý để mà sống với nó. Ai cũng biết rằng ngày nay con nít nó mới học tiểu học, 7-8 tuổi nó biết rằng mặt trời quay. Nhưng mà mấy trăm năm trước khi mà mặt trời quay thì ta hoảng hồn, trên đất quay người ta hoảng hồn. Thế nếu trên đất quay tại sao người ta không văng ra bên ngoài? Tại sao mọi người không văng ra? Thì chúng ta giống như là ta để cả cái con kiến hay con gì mà trên một cái trái cầu mà ta xoay một thiệt mạnh thì con kiến nó văng mất ấy. Ta nói vậy đó. Nhưng mà người ta không hiểu tại sao mà nó rớt không rớt. Thế nhưng mà thì vậy là chúng ta có hai cái chân lý. Một cái chân lý là luôn luôn ai cũng thấy rằng là ta đứng im một chỗ, cũng như ngồi đây chẳng hạn, tất cả mọi người đều có cảm giác rằng là tôi ngồi đây là tôi ngồi, tôi đứng thẳng lên đầu, và tôi cảm giác rằng những người bên kia ở bên Mỹ đang chổng chân xuống đất, có cảm giác đó là phi phán chứ không có cảm giác được. Vậy là hằng ngày chúng ta bị chi phối bởi cái cảm giác. Thì cái cảm giác này là người nào học tâm lý học sẽ bắt gặp, người ta một thí nghiệm rất nhiều. Trong nhiều cái hình vẽ mà ta vẽ, mình nhìn từ góc này cũng một hình vẽ thôi, nhìn góc này nó ra bà già, nhìn từ góc kia nó ra cô gái trẻ, nhìn góc nữa nó ra cái khác. Nhìn cái chỗ này ra cái ghế, nhìn cái chỗ này nó hai đầu nhọn, cái này ngắn, cái này dài. Tất cả nó đánh lừa bởi giác quan, nhưng mà chính ý thức chúng ta biết nó là sự thật. Thì cái ý thức sự thật đó là gì? Thực ra đó là do kinh nghiệm tích lũy. Chúng ta biết tích lũy nhiều lần. Lần trước nhìn thấy nó, lần sau nhìn thấy nó ở chỗ này, tức là hai cái chân lý, ta nhìn chỗ này nó thấy khác và chỗ kia nó thấy khác. Tổng hợp hai cái lại, giữa hai khác biệt chúng tìm ra một cái chung. Thì đó là một chân lý. Rồi giữa hai cái, ba cái, bốn cái nó khác nhau, thì bốn năm cái nó có một cái chung. Vậy thì những cái khác nhau đó là chân lý quy ước, cái chung này là chân lý tuyệt đối. Cũng như là gặp người này, ở đây là tóc bạc, ở kia là tóc đen, tất cả mọi bạc, đen, trắng, vàng, đỏ, tổng hợp tất cả này là chúng ta có một khái niệm chung. Thế nhưng mà những cái chân lý thì trong cái hằng ngày như vậy là bằng cái quy ước và cái tuyệt đối chúng ta sử dụng được. Cũng như rằng là biết rằng là trái đất nó quay, mặc dù chúng ta cảm giác rằng nó đứng một chỗ, bất cứ ai cũng cảm thấy rằng mình ngồi một chỗ, nhưng mà trong đó sự thật chúng ta đang di chuyển với tốc độ rất là nhanh ở trong cái vũ trụ này. Nếu mà ai ngồi trên một chiếc tàu bay mà cảm giác thấy tốc độ nó bay được, tức là mở cửa sổ ra mà ngồi trơ lên, thì sẽ thấy rằng là với một tốc độ mà chúng ta luôn luôn là kinh sợ, nhưng mà ngồi trong tàu thấy nó im re, thấy nó ngồi một chỗ. Nhưng mà lợi dụng những cái chân lý hai tầng này, chúng ta có ít lợi trong đời sống hàng ngày. Tất cả những cái này chi phối bởi giác quan, thì vượt ra ngoài này á, nói chung là những cái này là chân lý thì trong cái đời sống hàng ngày mà những cái chân lý này á, nhận thức này chắc chắn đưa tới cái khổ mà chúng ta không nhận thức ra. Thì giờ chúng ta đưa tới cái tầng thứ hai. Hồi này chúng ta nói những cái chân lý có mang tính khoa học bình thường, trong nhận thức bình thường. Nhưng bây giờ trong cái sự thật này, hồi xưa, ở đây nói cái chuyện Việt Nam này, hồi xưa ai cũng biết cái câu chuyện rằng cô gái Cẩm Nhung, cô vũ nữ Cẩm Nhung, xưng là xinh đẹp, nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa bị tạt axit, là tới có người ghê gớp, gì hình gì dạng, tới đó rất đau khổ, và người ta nhìn thấy cũng đau khổ nên xin ăn này. Thì trong này, giữa cái khổ, nó có mấy tầng trong này. Khi mà con nít sinh ra với cô bé mà sinh ra, cô chả nghĩ rằng mình là cái gì, thì nó bình thường. Nhưng mà càng lớn lên, càng xinh đẹp, sẽ được mọi người ngưỡng mộ. thì nó đồng hóa với cái ngã ta là thế này, ta quá khứ ta thế này, trong tương lai ta cũng thế này, và đó tự nhiên tạo thành một cái ngã, một cái tôi. Một cái tôi là với diện mạo như thế này, với cái sắc đẹp thế này, với được mọi người chiêm ngưỡng ngưỡng mộ như thế này, mà từ cái chỗ ngưỡng mộ đó ra ấy, có đời sống nó phong phú, từ mọi người nó chiều đón, chào đón, mọi người nâng niu, thành đời sống phóng đãng, nhiều dẫn tới nhiều khi thác loạn, mà không cần biết cái gì, nhưng mà chỉ trong một tích tắc, hoặc là trong một sát na, thay đổi cả một cuộc đời, mặt mũi tất cả thay đổi, từ một cái rớt xuống, thì cảm thấy đau khổ, trong cái đau khổ này vì sao? Chắc chắn là có đau khổ là vì trước kia ta là như thế này, ở những cái vũ trường khiêu vũ, những cái hộp đêm với mọi người chiêm ngưỡng, cười nói, trong một sáng chỉ một cái sát na sau, tích tắc sau, tất cả đều bỏ rơi ta hết, vậy thì có một cái ta, bám chặt lên một cái ta quá khứ, nếu mà không bám chặt lên cái ta đó, trước kia, nó như vậy thì là mọi người biến đổi, thì bây giờ nó như vậy thì cũng như vậy thôi, chả có gì thay đổi. Hiểu được một cái ta không? Không có một cái ta nào vĩnh viễn thì sẽ không thay đổi. Nhưng mà ở trong hàng triệu người, hàng tỷ người, không ai việc được cái này. Luôn luôn có một cái ta mà chấp chặt lấy cái ta quá khứ và một cái ta tương lai, cái dồn hai cái này lại. Thì đối chiếu với cái ta hiện tại, mình không chịu nổi nữa và muốn thay đổi, mà không thay đổi được. Chấp chặt lấy một cái ta, rồi gắn cái ta nó lên một cái thực tại và hai cái nó ăn khớp với nhau thì chúng ta đau khổ. Chúng ta có được cái ta đẹp đẽ, một cái ta vũ nữ, và tưởng là trong tương lai chúng ta là bà hoàng, trong quá khứ ta là bà hoàng, trong tương lai chúng ta là bà hoàng. Nhưng mà chồng lên cái hiện tại thì hiện tại ta là một đứa ăn mày, chồng lên hai cái nó không khớp với nhau tạo thành một cái đau khổ. Thì tất cả chúng ta bị những cái đau khổ này. Nghĩ rằng á, trong tương lai ta sẽ như thế này, ta sẽ như thế kia, hoặc là nhìn người khác, đúng ra ta phải như thế này, ta phải như thế kia, nhưng mà ta không được, thì đau khổ. Thì mọi người đều bị những cái đau khổ này. Đó là một cái tự ngã, chấp một cái tự ngã. Thì muốn vượt tự ngã là chúng ta sống bằng một cái không có tự ngã này. Thì đó là một cái chân lý rõ rệt. Chúng ta thấy được cái chân lý chân lý rõ rệt đó. Thì bây giờ nói đó là cái chân lý quy ước và chân lý thực tế nhé. Như vậy là chúng ta sống bằng những quy ước mà quy ước đó giả tạo, chúng ta bị đau khổ, mà thực ra không ai vượt qua cái này. Vì cái này là gì? Mình cứ nói một cách nôm na rằng là cái khái niệm, cái ta này nó gắn vào, nó thành ra máu và thịt trong nó. Chúng ta chỉ suy nghĩ bằng những hành viễn vong, mà những cái chấp ta này, chấp ta bằng máu, bằng thịt, không thể thay đổi nó được. Từ nghìn xưa đã vậy, thành có câu hát có hò ví von là giai nhân từ cổ như danh tướng, bất khử nhân gian tiếng bạch đầu. Xưa nay người đẹp và danh tướng không bao giờ để cho thế gian thấy mình đầu bạc. Một ông tướng hay là bắt chiến bắt thắng ngoài chiến trường là nhờ còn trẻ, khí lực còn mạnh mẽ. Nhưng mà rồi cái thế giới này bị chi phối bởi cái quy luật vô thường, trẻ rồi cũng phải già thôi, mà khi già ấy thì cái sức khỏe, cái sức mạnh không còn như xưa. Hồi còn trẻ thì vung cái dao lên, từ nghĩa là vung cái dao, một cái lắc dao nó là cả hàng trăm hàng vạn ký, có thể đập vỡ núi, một cái hòn núi. Nhưng mà tới khi già lên rồi, thế dao nó càng ngày nó càng tay chân vẫn cảm thấy cái ta đó, cái ta không thay đổi. Ta trước kia là tướng Trần, tướng Lý, nhưng mà bây giờ già 50 tuổi, 60 tuổi thì cũng cái ta vẫn thấy ta, nhưng mà cái cán dao cầm nó không còn. Vậy thì hai cái nè, cái vũ khí mà cái ta cầm nó vẫn là vũ khí 20 năm trước, nó vẫn vậy và vẫn cái vũ khí đó, 20 năm sau và cái ta 20 năm trước vẫn vậy, 20 năm sau con vẫn cái ta vậy, nhưng mà trong hiện tại dỡ lên, tự nhiên nó nặng lên, vậy sẽ có một thay đổi đấy. Nhưng mà người ta không chấp nhận cái thay đổi này và nghĩ rằng có một cái ta vĩnh viễn. Mà bây giờ mất cái ta đó đi rồi, cái ta đó bị chi phối rồi, thì không thể tồn tại được. Thành ra là thà rằng chết trên chiến trường còn hơn là về mà trở thành một tướng già lù khụ mà đi rồi mọi người không còn ai sợ nữa. Cho nên không để cho người đời thế đầu bạc. Thì giai nhân cũng vậy, khi đời như cô phụ nữ kia đấy, cái thảm trạng nhiều nhất những cô phụ nữ kia. Bây giờ hằng ngày sống với cái quá khứ của mình, đau khổ, chẳng thà chết chứ rồi, nhưng mà chết cũng được, cái bản năng sinh tồn không cho phép chết. Là phải sống bằng mọi giá phải sống. Nhưng mà sống trong cái khổ não thì vừa hai cái nó bám chặt lấy. Một cái là cái ta nó phải tồn tại, phải sống, dù cái ta nó bất kể thế nào. Và một cái ta quá khứ, một cái ta hiện tại là phải sống. Một cái ta quá khứ là vinh quang. Hai cái ta nó gợp lại thành ta một cái ta đau khổ. Thì chúng ta sẽ có ngày sát hàng ngày chúng ta đau khổ vì một cái ta này. Ngày trước là thời sống trẻ hay là những ngày đầu của tuổi đời, ta sống hạnh phúc như thế đấy. Thì gia đình, người yêu, người tình, tất cả những 10 năm sau, 20 năm sau, tình không còn như xưa nữa. Thì mọi sự nó thay đổi. Ta gọi là lòng dạ đổi thay. Thì người ta thấy lòng dạ đổi thay và chúng ta thấy đau khổ. Mình muốn cái người mình thân trước kia bây giờ vẫn vậy, nhưng mà nó không vậy nữa, mình không giữ được nó. Nó thay đổi. Đâm ra mình buồn thảm. Có những chân lý mà chúng ta chấp nhận, có những cái chúng ta không chấp nhận. Chúng ta mua một bình hoa về thấy nó đẹp, nhưng khi nó tàn tạ rồi chúng ta không tiếc nối quăng đi, không có gì tiếng, tức là không còn chấp vào nó, không còn bán vào nó. Nhưng mà có những cái chúng ta không chấp được, đó là người mình thân, mình muốn trước sau nó vậy, nhưng mà không thay đổi, người ta không thay đổi. Nó không thay đổi, và vì nó thay đổi mà ta muốn nó không thay đổi, cho nên mà cảm thấy đau khổ. Nếu mà chúng ta cho rằng cái tâm lòng nó thay đổi, mọi sự thay đổi như bình thường, cũng như cái hoa kia rồi nó sẽ tàn héo, hay là không, cũng những không cần cái thời gian, mà ta cho rằng là một tuần một tháng nó tàn héo, nhưng bỗng nhiên cơn nóng bất thường nó, hay là mưa gió bất thường nó đột tới, đột nhiên nó bay tới, thì hoa cũng tàn tạ, cũng khô héo, thì mình tiếc một cách vớ vẩn, thấy chả ai đau khổ gì nhiều. Nhưng mà chúng ta vẫn chấp nhận hiện quá khứ. Trước kia người đối xử với ta như thế này, bây giờ người đối xử ta như thế kia, còn tình đâu nữa mà thù đấy thôi, ôm cái mối hận nghìn đời, tự nhiên đau khổ cho chính mình. Nhưng cái này không ai xả bỏ cả cuộc đời, không ai vượt được. Làm sao vượt được khỏi cái này? Làm sao dứt từ được cái một cái tự ngã này? Liên hệ từ cái tự ngã này, có một cái ta này tích lũy thực sự ra, ngay từ khi, ngay trong hiện tại thôi, từ khi mới lọt lòng này, chả có cái ta như vậy. Chả nghĩ rằng ta là một hoa hậu, ta là một hoàng đế. Nhưng mà mới nằm trên nôi thì ta như cục đất, cục đá, như con mèo, như con chuột, nó chỉ lăn qua lăn lại, ý thức nó lần lần, do sợ lần nó lôi, nó kéo. Chúng ta hàng ngày, tới một lúc nào đó mà chúng ta định hình trong một cái tờ ngã của mình, rồi chấp chặt cái đó, không có rời nữa, và khi nó mất đi thì đau khổ, hình thành cái tờ ngã. Nhưng cái hình thành tờ ngã trong hiện tại có thể giải quyết được, nhưng mà có một cái tờ ngã lâu đời, lâu kiếp, mà ở đây chúng ta không thấy. Thì chính là cái khổ và đau khổ triền miên đời này qua đời khác mà chúng ta không thấy. Trong cái tờ ngã, cái đau khổ cũng có người, trong hàng vạn người cũng có vài người, người ta chấp được. Người kia phản bội, thì anh đi được, anh tu được, tôi chả có ai gì, chả có thắc mắc gì. Cái đó nhiều khi cũng là người ta cũng chê, là có người vô tình, vô nghĩa, cũng có người khen, tùy theo. Khen hay chê, tùy theo cái bản thân của người đó. Có người kia cái nào là bột chọc thật, là mất thì thôi, rồi nghĩa là mình đó là mình sống với cái hiện tại, mình cũng bê tha tác tán khác, không cần, tức là không có một cái chung thủy, cái chung thủy đó người ta cũng trái mà gọi rằng là cái thay đổi đó gọi là lòng dạ đổi thay, gọi là độ trắng thay đen, người ta không chấp nhận, để cứ ước sợ không chấp nhận. Thì thì dù là cái người kia mà gọi rằng nó là thay đổi, nghĩa là tham gió bỏ đăng, mà là tham hoa quên lựu, mà tham trăng quên đèn, sống là gặp đâu vui đâu chút đó bê ra, người ta cũng không chấp nhận. Mà đương nhiên là cái người đó cũng cảm thấy cái hạnh phúc của mình, thực sự ra thì trong quy ước xã hội người đó một ngày đó sẽ đau khổ, vì rằng là mình không có một cái gì mà quy sống theo quy ước phản bội thì rồi cũng sẽ bị phản bội, mà khi bị tất cả mọi người bỏ rơi thì anh sống trong cái tình trạng đau khổ. Đây là quy luật của thế gian, là giữa cái chân và cái giả, giữa cái quy ước của cái tuyệt đối, cái tương đối và tuyệt đối. Nếu chúng ta điều hòa được thì chúng ta thành, mà không điều hòa được thì chúng ta khổ. Đây là những cái chân lý bằng cái hằng ngày chúng ta quan sát thì để có thể hiểu những cái cao xa hơn. Hằng ngày không quan sát thì khi mà cái cao xa thì nghĩa lý nó cũng vậy, nhưng mà nó lên một tầng nữa thì chúng ta bị hụt giò hỏng cẳng, là không có cơ sở kinh nghiệm nào để mà hiểu. Cho nên đây những cái nhận hàng ngày và quan sát đi, trong quá khứ ta đã như thế này, trong tương lai ta sẽ như thế kia, mà trong hiện tại ta không như vậy và muốn ta như vậy, thì đây tất cả những cái này tạo thành cái đau khổ. Và cứ chìm dần lấy cái như là trong kinh Phật nói rất nhiều, nhắc nhở các vị kheo rất nhiều. Có cái ta hay không? Nếu có cái ta vĩnh viễn thì người đó không thể nghĩ rằng ta sẽ như thế này mà không như thế này, ta như thế kia mà không như thế kia, cho nên đau khổ. Thì là bây giờ trở lại, tôi nói một vài dòng rồi đó, để chúng ta quen với cái chân lý, chân quy ước và thắng nghĩa, tức là chân lý tục lễ và thắng nghĩa. Giữa hai cái tâm, cái từng vật hàng ngày vẫn có cái thế tục và thắng nghĩa, nhưng mà tất cả thế tục và thắng nghĩa đều có phạm vi là thế tục. Thì trong sách hay các cái luận gọi là nhì đế, tức là hai đế, là hai tầng lớp, là hai cái chân lý, nó nhiều tầng. Cái tầng thứ nhất, tầng thấp đó, là dù là thắng nghĩa thế tục vẫn trong phạm vi thế tục, chứ chưa phải là tuyệt đối. Thì trong quá trình tu tập chúng ta đi từ cái tương đối này qua cái tương đối khác, cho tới khi mà đi vào cái chỗ tuyệt đối gọi là bất nhị thì mới thôi. Thì trong này cũng vậy, hồi tôi nhắc lại cái chân lý và tuyệt đối, chân lý và tương đối và tuyệt đối. Thì vậy thì khi Phật kêu A Nan, điều đó không có nghĩa rằng Phật chấp có một cái tờ ngã, vì rằng nếu mà không có một A Nan khác với Xá Lợi Phất, tức là hai cái có một cái tờ ngã này khác với tờ ngã kia rõ rệt, thì làm sao Phật phân biệt được ông này là A Nan mà ông này là Xá Lợi Phất. Cũng như là nhìn trên cái tờ giấy thì ai cũng biết rằng đây là những chấm và những đường, nhưng mà cứ nhìn chỉ như đây là đường, đây là chấm, thì không bao giờ biết có bức tranh này, và người đó sẽ bị chê là mất trí, vì nhìn bức tranh nó thấy rõ đây là một cái, đây là một hòn núi, đây là một cái nhà, mà nó không, chỉ là chấm chấm không, chả có thấy nhà luôn, thấy chấm không. Cũng như người lên rừng đi tìm cây, thấy rừng thì không thấy cây, mà thấy cây thì không thấy rừng. Người đi tìm rừng thì không thấy cây, mà những người tìm cây không thấy rừng. Nhưng mà cái người khôn ngoan thì thấy rằng có cây và có rừng thì sẽ tìm được, sẽ biết rằng cái rừng nằm trong cây và cây nằm trong rừng, biết ở đâu không đi tìm. Chân lý thế tộc và tuyệt đối, hằng ngày nó phải sống như vậy. Thì Đức Phật nói cũng vậy, nó phải có hai tầng. Cho nên như chúng ta biết rằng là khi Phật thành đạo với cái chân lý của mình rồi mà đi nói, biết rằng là khó nói. Cái mình thấy và cái chúng sanh thấy nó không giống, hai cái tầng tăng đối và tuyệt đối nó không giao, vậy nói thế nào để mọi người hiểu, nó đưa lên tầng bậc cho người ta hiểu, đưa lên tầng bậc cho người ta hiểu. Thì đây, khi mà cái đây là trở lại câu hỏi nữa, là trở lại câu hỏi một cái chiều đó hỏi nãy đó, về cái chân lý, chân đế và cái tục đế, tức là giờ gọi là cái tình độ hoặc kim cang. Lấy cái lý kim cang, cái này không phải là cái này, tình độ không phải là tình độ, A Nan không phải là A Nan, tu đạo không phải tu đạo hoàng. Nhưng mà vì không phải cho nên đó là như vậy, nó là phải. Thì cái chân lý tất cả cái kia đều có thật, và cũng đều không có thật nữa, thì chúng ta đã qua nhiều tầng thí nghiệm rồi, đã thấy rồi. Thì bây giờ không còn chấp vào cái những cái lối tự ngữ nữa, nhưng mà sử dụng cái liên can để chúng ta đạt tới. Thì trong này bây giờ trở lại cái liên can thì cái câu nói nó được trả lời, câu hỏi có gì ông thực ra ngay trong kinh đã nói rồi mà lý luận rồi. Khi nói rằng là tu đà hoàng, trong cái câu tới thứ ba, thực ra tới cái câu thứ tư thì trả lời nó nhiều thêm một chút, tức là khi mà hỏi tu bồ đề mình nói cái trình bày là Phật khen Tu Bồ Đề là một người trong đệ nhất vô tánh hành, tức là A-la-na hành, tức là vô tánh hành. Thì mình nói rằng là người vô tánh hành, vô tánh trụ, A-la-na hành. Trong tiếng Phạn, cái bản của chữ Hán mà mình đọc là A-la-na hành ấy, A-la-na hành, tức là A-ra-na Vihara, thì Vihara là trụ, là an trụ, là sống ở đâu đó, tồn tại ở đâu đó, trụ stay là ở đâu một nơi nào đó, trụ một nơi nào đó, thì kinh mới nói rằng là không có chỗ nào để trụ, Vihara tức là Viharati, Viharati, ví dụ Na Kwa Chit, nghe tôi phản cho nó vui nhỉ. Na Kwa Chit Viharati. Na Kwa Chit, Kwa Chit là nơi nào, Na Kwa Chit là nowhere, là không có nơi nào hết, nowhere. Na Kwa Chit, tiếng Phạn với tiếng Anh nó gần giống nhau hả? Na Kwa Chit, now nowhere. Là không có tồn tại nơi nào, cho nên chi mới nói rằng là tồn tại, không có trụ, cho nên gọi đó là trụ. Đây là một cái lý luận của Nam Can. Gọi rằng là Tu Bồ Đề là người đa lan na trụ, tức là lâm trụ hay là vô tánh trụ, lâm trụ hay vô tánh trụ, tức là người sống ở một cái nơi bình an bình ổn, xa lánh mọi ồn ào náo nhiệt, xa lánh hai thứ, thứ nhất là xa lánh mọi cái phiền não nhiễu nhương, tức là ở trong cái sống mình không bị tác động bởi tham sân si phiền muộn ham muốn dục vọng, không có bị những cái gì nó quấy rối, bình thường không có bất cứ những cái gì quấy rối, đó là xa lánh, gọi là cái phiền nào chướng là trở ngại, bị trở ngại bởi những cái phiền não, bởi những ham muốn. Tức là mình thấy bữa nay là ở đây là muốn có gió mát mà nó không có gió, tức là chính cái ham muốn nó cản trở, thành ra mình khổ. Bây giờ thấy con sông kia, bên kia có cây, muốn qua nhưng không qua được, tìm cách qua không qua được, thì đâm nó phiền, đi lui đi tới, tìm cách đi qua, thì cái ham muốn nó cản trở mình, nó cản trở, nó tạo ra cái chướng ngại, không cho cái tâm mình hiện tại được thoải mái, là phiền nào chướng. Là cái những cái chướng ngại như vậy, còn cái kia nữa là sự trí chướng, là nhiều cái chướng nữa. Thì những cái chướng ngại này là thứ nhất là có hai cái chướng ngại bởi tâm lý và chướng ngại bởi mình muốn mà không được, chướng ngại bởi cái vật chất bên ngoài, cảnh thiên nhiên, gặp xong thì lội qua không được, ngoài là chướng ngại bởi xã hội, không còn những chướng ngại này. Trong hai cái chướng ngại cơ bản là chướng ngại về tâm lý và chướng ngại về xã hội, thì sống một cái chỗ không bị chướng ngại, an toàn an nhàn ở trên núi trên rừng, không có những cái phiền não, không có ham muốn nó khuấy trộn, khuấy ở trên rừng trên núi ở mình mà tự nhiên muốn uống cà phê và thèm cái cà phê, thèm một cái chén rượu mà không có rượu, mà cứ nghĩ tới nó, thấy cái nó bay qua bay lại trước mắt mình, đâm ra khổ. Thành ra những cái cây cũng thấy đẹp, cây cối hoa huệ, hoa sói suối chạy sông reo, chả thấy cái nào hay ho gì hết, mà chỉ thấy là cứ nhớ cái mùi rượu không, nó cản trở, không thấy được cái đẹp trước mắt, cho nó cản trở. Thì vậy, nhưng mà ở đây mới nói rằng là vì vô trụ, tức là không có chỗ nào, chữ Viharati là đây là gọi là trụ đó nghe không? Có hai chữ trụ, là trụ đây là Viharati, là an trụ, là thường trú đó, có hộ khẩu thường trú và hộ khẩu tạm trú đó nha. Là còn cái thường trú kia nó khác nữa, thường trú số trụ nó khác nữa. Thì thực ra cái nào nó chung chung trụ hết á, theo cái từ ngữ hai ba cái trụ cho nó chi tiết ra, vì cái tâm lý nó khác nhau, nhưng mà đây nó chung chung thì cái nào cũng trụ hết. Thì không có chỗ trụ, không có trụ trong rừng mới gọi là trụ. Điều đó là gì thì nhắc lại, tức là cái người mà sống như vậy thực sự là không có một cái từ ngạ nào để mà trụ. Đối với trụ thì phải có một cái trụ, nhớ rằng chữ Viharati, Na Kwa Chit Viharati. Trong này chúng ta biết là phải có một cái chủ từ, Viharati là động từ, nó là nguồn từ ở ngôi thứ ba số ít. Vậy thì cái Viharati, cái từ này có ý nghĩa chỉ khi nào mới có một cái hàm ngụ, một cái chủ từ. mặc dầu trong tiếng Phạn không dùng cái chủ từ, nhưng khi nói lên chắc chắn tâm lý ta phải có một cái chủ từ. Đây là một tâm lý tự nhiên, không thể không có được. Ai nói tiếp trụ ở đâu đó thì phải có người trụ, trụ trong rừng thì phải có một người trụ, ai đó trụ chứ không thể trụ khi khơi. Chứ trụ là trụ vô nghĩa, trụ phải có người trụ, tức là viharati. Bây giờ mới nói rằng là tiếng Anh nó to stay đấy, thì cái này chúng ta nói rằng cái động từ này là động từ là khi mà chưa có chủ từ gì cả thì cái này vô nghĩa, ở trong từ điển nó vô nghĩa. Nhưng mà khi mà nó dùng ta một cái mệnh đề to stay thì phải hiểu rằng là ai đó đang làm cái gì đó để có chữ stay này. Vậy thì là chữ này á, nhưng mà khi mà chia ra thì tiếng Anh có khi phân biệt được ngôi thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, có khi không phân biệt. Nhưng mà trong tiếng Pháp thì luôn luôn nó phải phân biệt, hay tiếng Phạn thì nó phân biệt. Nói tóm lại là mặc dù trong tiếng Việt chúng ta nó trụ là trụ, không cần nói là tôi trụ, anh trụ, nó trụ gì hết. Nhưng mà trong cái tâm lý, đây là một cái tâm lý mà khảo sát, thì chắc chắn nó phải có. Khi nó trụ thì phải là ai trụ và trụ ở đâu. Chứ còn cái trụ là trụ như chữ từ điển thì cái trụ đó nó vô nghĩa. Vậy chỉ trụ, ta hiểu được trụ nó phải có một quy ước. Phải có một cái từ ngã. Nhưng mà khi mà tu Bồ Đề sống trên rừng, trụ trong rừng, và nghĩ rằng có một cái từ ngã trụ trong rừng thì tu Bồ Đề không sống được, vì như vậy không thể đi khất thực được. Vì tôi là tu Bồ Đề, mà tu Bồ Đề này là Arana Vihara, là một người trụ trong rừng. Thì trụ rừng chỉ có nghĩa khi ở trong rừng, ra khỏi rừng tôi không còn là tu Bồ Đề nữa, và là hoãn. Vậy là khi bước ra khỏi rừng, mình phải tu trụ ở đâu? Hồi đó là lâm trụ, mà bây giờ là ở đâu? Vào trong rừng, mà bây giờ đi vào xóm khất thực. Vậy thì không có lâm trụ mà xá trụ, làng trụ. Thì cái lâm trụ là tu Bồ Đề thì vào rừng, vào xã thì xã trụ, thì cái tu Bồ Đề cái mất, vậy thì hoảng hồn, vậy thì tu mất đi rồi, tu không còn là tôi nữa, đâm nó sợ hãi. Nhưng bình thường vẫn ở rừng thì gọi là ông đó ở lâm trụ, mà khi ông bác vào rừng, vào làng khất thực thì ông tùy theo đó là xã trụ, thôn trụ, mà đi vào thành phố là thị trụ, thành trụ. Thì trong đó có nhiều cái tôi nó thay đổi. Nhưng mà nếu bám chặt quá một cái tôi không thay đổi thì không thể làm gì được, chỉ có ngồi một chỗ như đất như đá. Nhưng mà đất đá thì tất nhiên cũng có thay đổi, nhưng mà cái tạm thời đất đá cây cối ở một chỗ đi. Thì cho nên chi rằng là nếu bám chặt lấy một cái từ ngã thì không thể được. Thì đoạn này khi mà giải thích cái đoạn này, các tổ vô trước, ngài vô trước giải thích cái đoạn này là a la a na hàm chả, phải là a na hàm chả có cái ý niệm là tôi là a na hàm, a la hăng chả cái niệm tôi làm, nhưng mà thực sự có a na hàm thì trong nó có hai bậc. Cái này gọi là diệt trừ cái là mạng. Tức đoạn kinh này Phật nói diệt trừ cái mạng tức là mana. Chữ mana mạng gọi là kêu mạng, nhưng mình nhớ trong chữ mana này nó gốc với nhau, nó có chữ mania. Trong hàng ngày chúng ta nói mania thì tức là addict, chúng ta bị addicted, bị dẫn cho bị ghiền thuốc phiện, bị chấp vào một cái gì đó, chấp vào một cái từ ngã, chấp vào một cái tôi. Chữ mana này cái nghĩa thực diễn tả là gọi là ahankara. Kara là doing, là làm, là tác thành, tức là performing. Kara, còn ahang là tôi, là tác thành cái tôi, trong quá trình tác thành cái tôi. Và bám chặt với đó, gọi là mania, cũng như người thuốc phiện bám chặt với đó. Thì chữ mana này á, thực sự là tại sao nó có cái mana? Thì là trong cái tiếng Phạn thì là unmati, unmati, chitta unmati. Thì cái Hán gọi là cao cử, tâm cao cử, cao cử. Cao cử là có cao, thì nói làm sao? Bây giờ ấy, thực sự ra, khi nhìn vào cái tôi hiện tại là gì, tôi hiện tại nữa tổng hợp bởi cái sắc hiện tại, cái thọ hiện tại, tướng hiện tại, cái sắc hiện tại thôi, cái sắc quá khứ nó khác đi. sắc quá khứ là có thể rằng là xanh vàng đỏ trắng, nhưng sắc hiện tại này là trắng đỏ xanh vàng nó khác. Cái thọ quá khứ với thọ quá khứ có thể là buồn phiền đau khổ, thọ hiện tại là vui vẻ nhẫn nhơ. Trong từng sát na sắc thay đổi, thọ thay đổi, nhưng mà trong hiện tại dồn cả sắc thọ tưởng hành thức này, chúng ta nghĩ rằng đây có một cái ta. Vậy cái ta này thực sự ra là nó phình lên, cũng giống như chúng ta là lấy từng hòn sỏi này, mà lấy từng hòn sỏi một trăm viên sỏi là trăm cái chấm như vậy, dồn nó lại, sắp hàng nó lại thành nó chữ này a b c thành dấu hiệu, nó đọc theo cũng như chúng ta viết trên hà thằng chữ đây trên này, viết tôi này, chữ t này, t này, rồi a này, viết phần tử đi, t này, rồi h này, rồi a này, rồi n này, rồi viết những chữ như này vô nghĩa. Nếu mình ráp lại, chúng ta ráp lại thành ra một cái, hoặc là gọi là thanh, hoặc gọi là thánh. Thì khi nhìn vào chữ này, chúng ta gọi là thanh, hay gọi là thánh, cái một cái ý nghĩa, thì cái chữ thanh, cái chữ thánh này là một cái từ ngã, thành có người ta trong này. Nó là một cái chủ thể, vì nó là một chủ thể, tức là thanh này có thể đi, có thể đứng, có thể nằm, có thể ngồi, có thể buồn khóc. Nhưng mà từ những cái TH này họp lại không có nghĩa gì cả. Nhìn vào cái chữ thanh này, chúng ta nghĩ rằng ông này là tên thanh, cô này là tên thanh, hay là ông này là ông thánh. Thì cái thánh này mình nhìn vào mình có cảm giác là nó đang buồn hay đang vui, thì cái này đó là phình lên, tức là từ cái TH người ta dồn lại nó bị phình lên một cái nó quá lớn. TH nó vô nghĩa, nó chỉ một nhỏ thôi, nhưng mà thằng thánh nó phình lên cả một cái vũ trụ trong này. Thì cái phình lên như vậy nó phải là cao cử, cái đó là gọi là ngạ màng, đó là cái màng. Nhưng mà cái bạn nó chấp chặt, nó dính vào trong ta, nó không rời ra được nữa, thì nó gọi là mania. Mà nghĩa là cái mạng, thì chính ta đau khổ vì cái này, cái mạng này. Thì nếu mà bằng cái mạng này á, thì không bao giờ người đó cảm thấy rằng mình thành A-na-hàm được. Không bao giờ cảm thấy mình A-na-hàm được. Vì trước kia, mình là một người cư sĩ, là mình là một tên ăn cướp, hay là một người ngây ngô. Sau khi học đạo thời gian sau, tự nhiên người mình hiện làm trở lại, hiện một cái thay đổi. Thì nếu mình không chấp nhận thay đổi, vẫn thấy mình ăn cướp, vẫn nhìn ăn cướp, vẫn cái tư tưởng ăn cướp nó bám chặt lấy, thì không bao giờ thành. Chỉ có may là những cái xấu, ví dụ hàng ngày chúng ta nghèo, hồi xưa là nghèo, bầm hàng, đi đâu người ta la lối, người ta đánh đập mình, nhịn nhục vì mình nghĩ cái ta này là ta tôi, tớ, ta làm thuê. Nhưng mà khi giàu sang làm vua rồi á, thì trổ bỏ cái ta cũ, mà lấy cái ta mới. Thành ra lúc này là oai vệ lắm, la nữa. Chứ nếu vẫn chấp cái ta cũ thì không bao giờ thành. Giờ cái đâu gặp người có giàu cách mấy nó cũng khung lắm, cũng sợ hãi thì không tỏ được quyền uy được, không làm vua làm tướng được. Thì rõ ràng cái ta đó, chúng ta bỏ một cái giả này lấy một cái giả khác, và cho rằng cái giả, cái ta kia nó xấu hơn, lấy cái ta mới và có thể thay đổi. Nhưng mà trong bậc thánh đương nhiên là vẫn bỏ cái ta phiền não để nhận những cái từng bậc. Trong cái chân lý là có từng bậc tương đối và tuyệt đối. Cho tới khi nào cuối cùng đạt tới cái thánh quả, không còn gì nó vào niết bàn, thì cái ta nào cũng biến mất. Lúc đó không còn cái ta nữa, thì rõ ràng là không còn gì, không còn A La, không còn gì nữa. Cái ta cũ nó xóa bớt thì cái ta hiện tại cũng còn. Vậy thì bây giờ nói cái tất cả chúng ta đó sẽ có cái ta đó là quy ước. Thành ra bây giờ trong cái hiện tại là không thể bỏ cái quy ước này đi được. Mặc dù đây là cái phiền lên, nó là phình lên, một cái ta nó phình lên gọi là lạm phát đó, ấy cũng một đồng một tờ giấy, một tờ giấy mà bữa một tờ giấy ra 100 đồng, mà bữa kia 100 đồng mua được chiếc xe hơi, mà đâu mấy năm sau 100 đồng mua 100 đồng này mua được có một cái đấu gạo. Vậy thì trong một cái tờ giấy nó có phình lên và xẹp xuống đó, nó có deflation và inflation, có phình lên và xẹp xuống. Trong cái ta cũng vậy, thì cái tờ giấy kia nó phình lên xẹp xuống theo cái kinh tế thị trường, theo cái thị trường buôn bán, mà nó tạo ra cái đau khổ của người ta, thì cái ta này nó phình lên mà xẹp xuống tạo cái đau khổ cho con người. Nó dài dòng không? Thì trong bây giờ nó trở lại kinh Kim Cang ở chỗ này thì nó rõ thêm chút đó. Cho nên chi nói rằng A-na-hàm không phải là A-na-hàm, thì lúc đó mới thấy mình là A-na-hàm. Tu Bồ Đề thấy rằng mình làm Phật nói rằng là con là đệ nhất vô tánh trụ, bộ đó là người sống trong rừng. Và hai cái tâm tư, một là quán không và hai là từ bi. Mình quán không là vì rằng ở trong này vô ngã, không thấy một cái ta nào cả. Cho nên chỉ đạt được cái an lạc trong cái quán không này, không có chấp trước, thấy mình có một cái ta. Cũng từ bi vì vô trụ là vì rằng là không có cái ta, không có cái phiền não là bám vào. Cho nên đi đâu cái tỏa ấy, tỏa cái tâm từ ra xung quanh mọi người, thấy mọi người, mình thấy mọi người rải cái tâm từ, mọi người thấy mình cũng sân hận nữa. Là cái hai cái là cái vô trụ, thì chính cái này thì trong đời sống hàng ngày thì chính cái vô trụ, tức là cái không tu vô đề mà không phải là tu vô đề, a la hán mà không phải là hán, chính cái này nó tạo thành cái đời sống an lạc của một người. Ở trong vị trí nó an lạc theo cái vị trí đó, nếu không có quan niệm này thì không, chúng ta không đạt được cái gì cả. Nhưng trong này gọi là cái mạng là gì, nói thêm vì sao cái mạng ở đây, cái mạng này nó tạo thành ra là cái ngã, nhưng mà nếu chấp bằng cái gọi là diệt, đặc biệt là tăng thượng mạng hay là ngã mạng, có hai cái đều sai lầm. Ngã mạng là cái ta, ta trước kia và ta bây giờ cũng vậy, không thay đổi. Thì cái ta này là nguy hiểm, nó tạo thành cái khổ. Giống như cái anh mà gọi là anh thợ cày kia đó, anh thợ cày kia đó, một anh là cái ta, cái ngã mạng không thay đổi, cái ngã mạng nhìn ở ta cũng thay đổi, mà cái thằng bạn mình cũng thay đổi. Thì cái ta này trước 12 năm trước nó vẫn vậy, và sau 20 năm vậy nó thợ cày vẫn là thợ cày, vì không có gì thay đổi, nhìn nó không có gì thay đổi, cũng mắt tai mũi lưỡi vậy, xiêm áo thì chỉ như vậy thôi. Nhưng mà khi đi tắm nữa thì chả có ai hết, giống nhau hết á. Thành ra là cái ngã nó không thay đổi. Nhưng mà chính cái chỗ không thay đổi này là anh nó bị tử hình. Còn ông kia, anh thờ cài kia thay đổi, trước kia ta là vậy, bây giờ ta không là vậy nữa, thì ta là ông vua, thì nó có sự thay đổi. Thế nhưng mà chỉ hai phần, nếu mà trước kia ta là thờ cài, bây giờ ta là ông vua mà khác nhau. Thì trước kia ta ăn cơm thấy nó ngon, thì bây giờ ta cũng ăn cơm là không thấy ngon, vì hai cái ta nó khác nhau. Nhưng mà trước kia ta cũng vậy, cảm thấy mát, nóng thì vẫn cầm quạt mà quạt cho nó mát, không có cái gì thay đổi. Nhưng mà có một cái ta nó thay đổi. Thì đây gọi rằng là như vậy á, là trong cái ngã mạng này á, nếu mà chấp chặt ngã mạng thì không có thay đổi được. Tức là nếu mà cái ta vĩnh viễn á, thì không thể từ một cái phàm phu trở thành ông thánh. Tâm tư như vậy không thay đổi. Chính nhiều người, ngay thời Đức Phật có nhiều người nhìn sang một cổ đàm, với môi cười, làm gì có cái chuyện đó, tất cả làm gì có một con người đạt tới cái mức đó. Con người là con người, giống nhau. Ở đây là ở các vị chơi sống trong nhà tù, ngồi người nhé, mình tù nó bàn chuyện với nhau. Mà rồi nhiều người nó binh tôi, nó muốn anh lộn. Nó thầy tu cũng như người, nó cũng ham muốn như người ta vậy thôi, ông có gì khác, cũng tan mắt mũi lưỡi đó. Trong kia nó còn nghe, nó cũng muốn nhảy, cũng lộn, cũng muốn quánh, đấm quá. Là thôi đừng quánh bậy mà còng giò bây giờ đó. Internet của tôi vậy đó. Tức là ông phê bình mình, nó nói là ông là thầy tu, về tu gì cũng như người vậy thôi, dùng ham muốn như người vậy thôi, cũng như mình, có gì khác đâu. Bất quá là ông cạo cái đầu rồi, mình tôn là thầy tu, chứ có gì đâu. Tức là đối với nó chả có gì đáng kính trọng hết á. Tức là nói cái thầy mắt chàng kia, ông binh, thì cũng tù với nhau cả mà. Cũng dân bộ đề đá cá lân dơ với nhau cả mà, nó binh. Nói cái thằng nói như vậy là hổ, nó đấm, nó muốn đấm như một đấm, nhưng mà nó sợ bị còng giò không dám đấm. Rồi nó mát cho tôi, sao được có bậy, nó muốn nói gì mà kệ nó. Mình cũng không thể dặn cái đạo lý đó được. Thế nhưng mà cái đời ta gọi là cá mè một lưỡi, nhìn cái đời nó giống nhau. Nhưng mà nếu nhìn cái đời ở trong đó là được, nhưng mà nếu mà nhìn quá một chút nữa là nguy hiểm. Ai cũng giống ai, nhưng mà chả ai giống ai hết. Chính vậy mới có sự thay đổi. Nếu một vị A-la-hàm, một người luôn luôn mà là, nếu mà cảm thấy như vậy thì chả có ai là A-la-hàm, chả ai là A-la-hán. Thì chính chỗ này cho nên mình nói rằng là hỏi rằng là vị kia là dự lưu. Dự lưu là gì? Là đi vào trở thành một cái khác, nhưng mà chả có gì trở thành hết á. Thì trước sau cũng vậy, không có gì thay đổi, chả có trở thành gì. Nhưng mà vì không có gì trở thành, lúc đó mới gọi là trở thành. Đây là hai cái tầng ngã mà. Nhưng mà còn một cái nguy hiểm nữa, khi mà vì đó chứng quả Tu Đà Hoàn trở thành đó là tăng thượng mạng, nghĩa là đôi tới đó ta là như vậy, thì chúng ta thường thường bị cái tăng thượng mạng này. Tức là tăng thường ở chỗ là khi mà đã làm vua rồi, hay là cái cô phụ nữ cái đẹp đẽ rồi, vì như ta là như thế này, và cho tới đây là hết mức rồi, không còn thay đổi nữa. Nhưng mà khi thay đổi một cái là ta đau khổ. Rồi may mà nó không thay đổi, thì cái tăng thường mạng nó có hai cái. Một là ta đau khổ, và hai là không tiến bộ, nó vẫn đẩy mình vào chỗ đau khổ. Thì phải vượt qua cái tăng thường mạng này. Tăng thường mạng là gì? Ta không phải như vậy, cứ tưởng rằng ta là như vậy, tới đó là hết mức rồi. Cũng như là ta đạt cái trình độ đẹp đẽ thế này là muôn đời là một cái người đẹp hóa hậu, chứ không bao giờ thay đổi nữa. Hoàn toàn không bao giờ thay đổi nữa. Không có gì để thay đổi nữa, đó là tăng thường mạng. Thì cũng vậy, một vị đạt một cái anh học trò, hả? Mà học tới là ở trong làng, học hết lớp rồi, cho là ta nhất làng rồi, và từ nhất làng cho là ta nhất cả thiên hạ rồi. Và từ đó là không còn học gì thêm nữa, và không còn cần gì làm gì thêm nữa. Mà tới lúc mà gọi là vật đổi sao dời, người ta bắt ta làm đầy tớ, lúc đó biết rằng cái học mình trả ra gì, lúc đó trở thành đau khổ. Thì chính cái tăng thường mạng này, nó làm người ta cản trở. Vì vậy cho nên chi, khi một vị A-la-hán, nó có hai trường hợp. Một là thầu chỉ biết rằng A-la-hán mình là chứng A-la-hán hay A-la-hán rồi. Nhưng mà còn một cái khác nữa, biết rằng mình như vậy chưa phải là hết. Thì ngay trong, nếu mà trong cái nguyên thủy, chúng ta cho rằng tới chứng quả A-la-hán là hết, không còn gì nữa. Tức là A-la-hán không còn Phật để mà chứng, nữa, không cần nữa. Thì đây gọi là cái tăng thường mạng. Thì A-la-hán chỉ là tạm thời. Và trong cái tiến bộ, trong cái đời sống tâm linh, hạnh phúc thật, an lạc là tới bức A-la-hán cảm giác an lạc. Và không còn đời sau nào để đầu thai, tái sanh nữa. Nhưng mà chưa phải là hết. Nếu A-la-hán chấp rằng A-la-hán là không còn gì để thay đổi nữa, cái đó là hết, thì cái đó gọi là tăng thường mạng. Thì A-la-hán vẫn có thể bị chấp bởi cái tăng thường mạng này. Nhưng mà mình không phải là vị thánh, cho nên chứ không phê bình vị thánh được. Tăng thường mạng thế nào mình không phê bình được. Kinh điển thì có phê bình như Kinh Pháp Hoa, phê bình một số, gọi là 500 tỳ kheo ni, những vị này là A-la-hán, nhưng mà là tăng thường mạng. Cho rằng chứng quả A-la-hán hết, không còn gì để chứng nữa, nên không cần chứng nữa. Thì nhìn xuống, nếu ở Phật trên nhìn xuống, thì cho rằng người ta tăng, đối với ta nhìn lên thì không phải là tăng thường mạng, vì đó là đúng là hết cỡ rồi. Mình cũng muốn gì hơn nữa. Đây là tùy theo vị trí nhìn. Vậy thì rõ ràng là cái lý luận, cái này không phải là cái này, mới là cái này. Thì trong hàng ngày chúng ta sẽ tập cái này. Mình sẽ thoát được, nhưng mà phải tập chứ không tập luyện thì không thể thoát được. Tôi biết rằng là ở trong này chúng ta nhiều người đau khổ, mà trong này không biết rằng có nhiều người bị phụ bạc. Bị lừa gạt, cái bạn bè phản bội, người thân người tình phản bội, đau khổ, tất cả đau khổ. Đây là vì chúng ta có một cái ta phải được thương yêu như thế này, phải được kính trọng như thế này, mà không được một người kính trọng, cho nên chúng ta đau khổ. Thì cái ta kính trọng là cái ta nào, có cái ta nào để người ta kính trọng. Nhưng mình vượt được cái này, ngay hiện tại mình không bị đau khổ này. Cái người kia, là trong năm trước, ba năm trước, mười năm trước, cảm giác là mọi người chung thủy, cho rằng là chung thủy, nhưng một thời gian sau phản bội thì mình tức, mình buồn, tối nằm ngủ mình nghĩ rằng cái anh, cái người đó là bạn chung thủy của mình, bây giờ tự nhiên phản bội, lừa gạt mình, phản bội mình tức tối, mình nằm ngủ mình tức tối, tại sao nó như thế này, tại sao nó thế kia, mình muốn nó đừng có phản bội, mình muốn không được, nó vẫn thay đổi theo cách của nó. Mình muốn cái hoa nó tươi, nó không tươi mà nó héo. Mình muốn sông nó phẳng lặng mà nó không phẳng lặng. Mình muốn trăng nó tỏ mà nó mờ. Mình muốn mà không được. Tức là mình muốn theo một cái tự ngã của mình, mà sự vật nó theo cái tự ngã của nó. Nó theo một cái tự nhiên của nó. Đâm ra mình đau khổ. Thì cái này muốn phải tập. Ai cũng phải tập hết. Chúng ta là phàm phu, không ai cũng đau khổ, nhưng mà có thể thoát được nhiều cái. Mà thoát cái này không thoát được kia, có những cái buồn phiền, có những cái hận người, tức giận, tại sao nó đối xử với mình như thế này, đối xử với mình như thế kia, mình tức giận, đó. Nếu mình tập quán được, tại vì có một cái ta vĩnh viễn, bị bà là một cái ta này, cho nên chi rằng là cái ta này giống như là chúng ta gắn chặt một cái vật hôi thối lên cái mũi, phải đi đâu cũng phải ngửi cái vật này. Nhưng cái vật khổ nữa, cái vật này nó thành ra một cục bướu, nó nằm trên cái mũi mà nó vỡ ra, nó đâu thấy hôi thối. Không gỡ được, nếu gỡ cái cục bướu này ra thì ta chết luôn, thành cái tự ngã luôn, cái cục bướu này nằm ngay cái mũi của mình. cái bướu này là bướu độc, không gỡ được. Đi đâu nó người thấy nó hôi, không có chở được, không làm sao mà chở được. Thì chúng ta cũng vậy, thực sự ra thì nếu mà có phương pháp thì vẫn chở được. Cái mũi mình bị xoang, bị viêm, ngửi lúc nào thấy hôi thối. Đương nhiên là có những người hôi quá quen rồi không thấy nó thối nữa, còn không thì vẫn thấy thối. Cái miệng, cái mồm nó hôi thối. May cho mình là mình ngửi lên cái miệng, cái mũi nó gần nhau, mình hà hơi ra mình không thấy nó thối, mà người bên ngoài người ta thấy thối, ta nhắc cho biết cái miệng anh hôi quá. Và nếu mình cảm thấy cái mùi hôi thật sự với cái mũi mình ngửi, cái miệng mình hôi ấy, ý đâu để cái miệng mình hôi ấy, thì chắc là cắt lưỡi thọc cổ cho nó chết luôn cho rồi, mình không làm được. Chỉ khi nào ra ngoài đường gặp người ta chỉ rằng cái miệng anh hôi quá, lúc đó mới tìm cách dầu ấy, xúc miệng mà cho nó thơm tho ra. Tên tầng cùng chúng ta bị những cái mùi hôi thối của những cái phiền não nó bám mà không gỡ được. Đây là những cái chứng bệnh không gỡ được, chỉ có luyện tập hàng ngày mới gỡ từ từ. Cái trong cái đó cái bằng cái phương pháp mà chỉ rất rõ là hàng ngày cứ luyện tập, nó không phải là nó mới là nó, chỉ cần luyện ta không phải là ta thì mới thực sự là ta. Quan sát này một cách cụ thể thì từ từ chúng ta giải phóng mình ra, từ từ ra khỏi những cái này, tìm thấy được cái tiến bộ. Thứ nhất tìm thấy được cái tiến bộ, một ngày thấy tập cao thêm một chút, lớn thêm một chút, nhưng mà luôn luôn vẫn thấy ta cao như thế này, nhưng mà ta không phải là ta, ta còn cao nữa, rồi ta không phải là ta cho nên mới là ta thì nó còn cao nữa, thì gọi là theo cái đà, cái tiến diện chẳng bắt tự nhiên như vậy thì mình đạt tới cái cuối cùng, thấy sự tiến bộ. Là cái phương pháp mà chữa vết thương hàng ngày, từ cái chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Nếu mà nói tới chuyện đạo quả vị cao siêu, tới Phật Thánh A-la-hán cao quá, chúng ta còn lâu dài mới đạt tới. Nhưng trong hàng ngày, những cái buồn phiền, tức giận, muốn đấm ngực mà than thở, muốn nhảy xuống lầu mà tự tử, cứ nghĩ tới một cái ta rá mà quan sát cái ta này. Nếu mà tập được lúc đó, nó tỉnh ngộ được, thì có thể làm thấy mình vui vẻ. Mất cả một cái gia tài, mất cả một sự nghiệp cũng sợ gì. Mất cả một cái tai, mất cả một cái cánh tay, mất cả hai con mắt. Mất cả, chả có gì sợ. Chỉ mất cái đầu thì quên luôn, thì không nói. Còn mất tay, mất chân, mất mọi cái, không có gì sợ. Thì kể như nói với cô Cẩm Nhung á, nếu mà đạt tới cái mức này thì chả có gì đau khổ. Tức kia là mình đẹp, bây giờ mình xấu thì cũng chả sao. Nó cái luật vật nó tự nhiên vậy. Chả có cái ta nào đẹp, chả có cái ta nào xấu, thì không còn bị đau khổ. Thì dù có đi ăn xin ăn mày vẫn thấy vui vẻ, vẫn thấy an lạc. Trước kia biết ta đẹp, mà nếu vẫn bình thường, chả có cái ta nào đẹp, thì vẫn bình thường. Dù có đi vào những cái phòng trà, quán rượu nữa, thì vẫn là cái ta nó vẫn không bị xáo trộn, cho tới khi bị vật đổi sao dời nữa, mọi thứ thay đổi, vẫn thấy đau khổ. Nhưng mà nói mình nói miệng mà chơi, chứ thiệt ra hàng trăm hàng vạn người chúng ta chưa tập được cái này. Biết là một chuyện, nhưng mà sống với nó là một chuyện. Mà muốn sống ra có quá trình tu tập, không thể phải tập bình tĩnh mà suy nghĩ. Cởi ngựa xem hoa thì không quan sát được, và chạy và nhảy và xem hoa và quan sát cái hoa thì không thể quan sát được. Cái tâm chúng ta cũng vậy, chạy với nhảy, buông cái này buông cái kia, ngồi đây buồn cái chạy qua mở cái tivi, hết bỏ cái tivi nó chạy qua nghe hát, mở cái hát chạy qua cái đờn, thấy đờn mới chạy đi ra shopping, đi chợ, không có ăn trụ được một chỗ, không ăn trụ, không bao giờ quan sát được, thì không bao giờ tiến bộ được, thay đổi được. Cho nên chỉ chúng ta thấy rằng để trở lại như cái câu giờ không mà cùng cái bài học của chúng ta hôm nay đó, tịnh độ không phải là tịnh độ, thực ra chả có tịnh độ, chả có đâu hết á. Nhưng mà trong ký ức, đây là những cái tầng bậc mà chúng ta sẽ đạt tới, rồi từ bậc tiến thêm nữa. Ở kia chúng ta chứng quả A Na Hàm hay dự lưu bậc thánh, nhưng mà cho rằng ta là ta thì không bao giờ tính cái đó. Mà chứng cái đó rồi, ta là ta ở đó, thì không còn tiến thêm ra, tức là hai cái ngã mạn và tăng thượng mạn. Ngã mạn là có một cái ta vĩnh viễn, và tăng thượng mạn là có một cái ta tận cùng mất, không còn thay đổi được nữa. Cả hai cái đều là thay đổi. Thì trong cái chỗ này, trong cái đoạn nói bốn thánh quả, tới A-la-hán, thì chỗ này là gọi là diệt trừ cái tăng, cái ngã mạn và cái tăng thượng mạn. Nhớ rằng cái tâm là cái chữ mạng, chính nó là diệt trừ cái mạng. Mạng này gồm có ngã mạng và tăng thượng mạng. Cả hai cái đó là một cái tường ngã, con này là một cái tường ngã hết đó. Cái tôi. cái đoạn này là thì từ câu hỏi mà chúng ta cũng là nói luôn cái đoạn, tức là bốn quả thanh văn. Trong bốn quả thanh văn để hiểu, nó có hai phần để hiểu. Thứ nhất là hiểu về thời ngữ, làm thế nào trở thành một vị dự lưu, có bao nhiêu phiền não diệt trừ, bao nhiêu phiền não thành dự lưu. Cái này là một sự thật, nhưng cái này cũng không phải là một sự thật. Vì rằng những cái phiền não, những cái tham sân si, những cái này là những cái hư cấu. Đây là nhớ cái chữ này là những cái hư cấu. Rồi sao mà chúng ta sẽ diệt được cái hư cấu này? Thì cho tới cái phần cuối là tu bồ đề, là a la hán, thì chúng ta đang nói tới cái này, tại vì rằng là đi từng bậc, nhưng mà cái phần nó đầy đủ nhiều nhất khi mà nói a la hán, tức là cái đạt tới cái ngã cuối cùng, cái ngã được coi là cao nhất. Chứ tu bồ đề cái ngã vì a la hán không còn cái ngã nữa, cho là không còn cái ngã nữa, là vô ngã rồi. Nhưng mà gọi là vô ngã, nhưng mà cái vô ngã là tăng thường mạnh, tức là vẫn còn một cái ngã trong đó, chứ không phải là không. Cái ngã thì cái tăng thượng mạng, cái tới khi nào tới cái tuyệt đối, tới cái Phật, thì đây là chúng ta nhắm đến một cái cuối cùng như vậy thì mới tăng thượng mạng. Vì chúng ta biết trong cái nhận thức bình thường, trên ngài Xá Lợi Phất, trên ngài Tu Bồ Đề, trên ngài Đạt Ca Diếp còn có Phật nữa, và trên Phật không có Phật nào nữa. Đây là cái lý luận bình thường của chúng ta, đấy là cái tuyệt đối. Thì trong cái nói rằng trong cái mức A-la-hán này có mấy điểm đó nha. Điểm thứ nhất là cũng như bình thường là Tu Bồ Đề nói thế này. Thì là Bạch Thế Tôn, thì con không là một vị A-la-hán mà còn có khái niệm rằng ta là A-la-hán. Thì vị đó còn chấp trước, còn khái niệm về một cái, còn có khái niệm về một cái tự ngã. Tức là khái niệm về đây là một cái ta, đây là một cái ta đang sống, và đây là một cái ta đang đi, đứng, nằm, ngồi, đang nói. Và cái ta đây là còn cái ta như vậy. Thì vì đó không phải là hắn, vì còn khái niệm về ta. Thì trong này, cái kết gọi là khái niệm về ta ấy, gọi là ngã tưởng, cái chấp, ngã chấp trước. Chứ vậy ngã, thật mà, gra hả? Rồi trong chữ gra hả, cái dịch là chấp trước, hay là dịch là khái niệm, nó có nhiều chữ tịch. Nó có thể dịch nó là một idea, một cái ý tưởng, một concept, là một cái khái niệm, một ý tưởng. Là cả hai mấy cái ý nghĩa này, nhưng chữ kraha có nghĩa nó chính nó là seizing, là nắm chặt lấy, là bắt nắm lấy. Nắm chặt lấy một cái gì? Khái niệm là gì? Một cái ta nắm chặt lấy, một cái tường nào là cái gì? Vậy là chúng ta dồn lại, ta nắm chặt lấy nó. Nắm lấy nó, dồn lại, nắm lấy nó. Cũng như rằng là ta dồn những cái điểm lại, dồn những điểm là thành một cái đường thẳng, ta dồn nhiều cái đường thẳng, tức là đường cong, đường queo, đường thẳng, nhiều đường lại thành hình một cái nhà, hay là một cái chữ, rồi dồn nhiều chữ thành một cái từ, dồn nhiều chữ thành một câu, rồi nhiều cái câu là thành một ý nghĩa, và nhìn ý nghĩa chúng ta biết chúng ta đã sẽ làm cái gì, nguy hiểm hay không nguy hiểm. Thì cái mà dồn lại tất cả, tức là chúng ta nắm lại là thành một khối, đừng cho nó rã ra. Nếu mà không nắm lại, nó rớt ra, thì không có ý nghĩa gì cả. Vậy thì khái niệm là gì? Là ta nắm nhiều cái thực tế lại, nhiều cái sự vật là thành một cái. Nắm nhiều cái điểm lại thành một cái đường, nắm nhiều cái đường là thành một cái chữ, và nắm nhiều chữ thành một cái từ. Và từ này có ý nghĩa, chúng ta biết rằng đây là cái gì? Thì khái niệm cái nắm. Cái nắm, tức là cái chấp. Mà nếu chúng ta chấp vào đó mà không thả ra thì không bao giờ thấy dễ. Tức là cái chấp vào đó thì người đó không bao giờ viết được chữ A. Tức là muốn viết được chữ A phải bắt đầu từ cái chỗ này có đường kia. Chứ nếu chữ A là chữ A nắm chặt lấy thì không biết làm sao viết được hết á. Tại vì không có chữ A tự nhiên hiện ra một cái đột nhiên nó hiện ra liền. Mà phải viết từ từ, phải kéo từ chỗ này có chữ quẹo qua quẹo lại nó mới ra cái chữ A được. Thì vậy thì nếu mà chúng ta chấp thì có một cái chấp như vậy thì không thành. Trong hàng ngày chúng ta vẫn, đây là sinh hoạt bình thường trong cái phạm vi thế tục. Trong cái ta vẫn có cái không ta, trong cái chấp vẫn có cái không chấp. Nhưng mà cứ cái chấp nó dồn là nó tích lũy, nhiều cái chấp nó dồn là tích lũy và không rã được. Và chúng ta bám lái, chấp lái, không rã ra được. Thì đây nhớ một khái niệm nghe, là chúng ta có rất nhiều ý niệm. Bằng có nhiều ý niệm, mà khái niệm là cũng là cái chấp. Đã có ý niệm là cái chấp, mà có cái chấp là thấy khổ, vì cái chấp là không buông ra được. giống như là gọi là cái cục bướu ung thư nó dính một cái mũi á, nó lúc đi nằm thì hôi thối không gỡ nó được, gỡ ra là đau, mà nếu giải không đúng lúc cắt gỡ ra là vết thương lại là chết luôn, không gỡ được, cũng như cái miệng mình hôi vậy đó, nó từ cái cổ nó lên nó hôi, mà muốn hết hôi chặt cái đầu đi mới hết hôi, không còn chặt cái đầu đi mà chặt đầu đi hết cái chuyện rồi, cái miệng hôi thì những cái nó dính chặt vào mặt, cái ngã không vậy là một cái thứ gồm nó lại thành cái chấp trước nó dính vào mình. Thì đấy là cho nên như nói rằng A-la-hán còn có khái niệm về ngã, thì là thì cái ngã mà trong này á, ví dụ nó vì A-na-hàm, A-la-hán là Tu Đà Hoàng, mà còn có khái niệm về Tu Đà Hoàng thì đó còn chắc ngã. Điều đó có nghĩa rằng là vì đó mình nghĩ chứng quả A-na-hàm và không còn chấp ngã thì hoàn toàn là như A-la-hán không có đâu. Cái ngã A-la-hán vẫn còn cái từng bậc nữa, tức là cái ngã và chấp và vô chấp trong cái tứ ước lệ trong từng bước một trong đó, trong cái tiệm tiến từng bước một trong đó. Cái tứ A-la-hán là gọi là cái cuối cùng, chấp ngã và vô ngã cuối cùng, tức là cái tầng ngã cuối cùng nó vượt rồi đó. Thì còn cái tầng cuối cùng là tầng Phật thì không nói tới nữa, đại Phật cao quá thì ta chỉ dừng là A-la-hán, trong đời chỉ dừng là A-la-hán để đủ cái tầm mức của mình suy nghĩ, còn Phật thì cao quá mình nghĩ không tới, ấp mình nghĩ không tới thì nghĩ tới A-la-hán. Đó là cái tầng ngã vô ngã trong A-la-hán. Thì cho nên như trong cái Tu Bồ Đề sẽ dừng lại cái tầng này, phân tích tầng này, thì cái phân tích thứ nhất, A-la-hán nghĩ rằng là A-la-hán thì ta không phải là A-la-hán, nghĩ là ta chứng đắc A-la-hán thì vì đó còn có ngã chấp, tức là còn một khái niệm. Chúng ta nhớ khái niệm này rồi thì nếu mà còn khái niệm như vậy, ta là ta thì không thể có sự thay đổi, đã là ta thì không thay đổi thì không thể là thành A-la-hán được. Nhớ cái này nha. Rồi cái thứ hai thì mình Tu Bồ Đề mới nói là Phật được Phật tán dương là đệ nhất trong hai thứ, trong cái chuyện nói rằng là đệ nhất là vô tránh hạnh, tức là người sống ở rừng, không có rừng tức là sống là viễn ly mấy thứ đấy, được xa lánh được cái gì thì sống ở rừng núi là vượt trừ được những cái chướng ngại, vượt qua những cái chướng ngại là vô tánh tánh trụ đấy. Thì tâm mới nói rằng vô trụ, tức là vì không có chỗ nào để mà trụ cho nên gọi là trụ, đấy là chỉ nghĩa vô tánh trụ. Thì hồi nãy chúng ta nói rồi, thì cái này phải từ từ mà suy nghĩ nhau, đem cái đối chiếu hàng ngày để mình suy nghĩ, rồi mình tự mình vận động ra để trở thành một cái triết gia. Nếu mình không tự động mà suy nghĩ, không vận động thành một cái triết gia thì không bao giờ. Thì trong cái chướng như vậy, cái bố tánh trụ như vậy là được khen, Tu Bồ Đề được khen hai cái đệ nhất là bố tánh trụ nè, một thôi nhưng mà thành hai đó. Cái thứ hai thì cái nhà mình nói này, Đức Phật khen là một vị đệ nhất trong các vị ly dục A-la-hán, tức là trong vị A-la-hán thì có nhiều vị, tức là ngay A-la-hán vẫn có nhiều cái bậc khác nhau. Ví dụ như là hàng nghìn A-la-hán trong thời Đức Phật, nhưng mà có những vị đệ nhất, ví dụ ngài sẽ là Phật đệ nhất về cái gì, ngài Tu Bồ Đề đệ nhất về cái gì, những ngài cả giúp đệ nhất về cái gì. Những vị này có những cái đệ nhất và đã có những khác nhau như vậy, chắc chắn là có một cái tự ngã khác nhau mới là đệ nhất khác nhau được. Tức là ngài Xá Lợi Phất khác với ngài Mục Kiền Liên, vì bên này đại trí, bên này thần thông, hai cái đệ nhất khác nhau, hai khác nhau là hai cái ngã khác nhau. Nếu mà Phật cho rằng Xá Lợi Phất khác với Mục Kiền Liên, vậy thì Phật chấp một cái ngã. Nhưng mà trong cái chân lý quy ước rõ ràng có khác nhau, cho nên Phật khen ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất, khen ngài Mục Kiền Liên đệ nhất khác, và khen Tu Bồ Đề đệ nhất khác. Vậy thì trong nó có khái niệm về một cái tự ngã, vì có cái này khác với cái kia, nó có một cái tự ngã. Nhưng mà chúng ta biết rằng Phật với Phật không có khác nhau, Phật đạo đồng, trong cái chữ như vậy đó. Giữa Phật với Phật có gì khác nhau? Vì tuyệt đối, trong cái tuyệt đối rồi thì không có cái gì khác nhau nữa. Nhưng mà trong cái phạm vi chúng ta đặt ra cái thế tục, cái chân lý thế tục thì vẫn phải thấy cái khác. Mặc dù cái thế tục chúng ta, cái bậc này là bậc cao nhất rồi, cuối cùng ở trong cái tri thức chúng ta rồi, trong cái chân đế và tục đế này cao nhất rồi, không còn cái cao nữa. Thì bây giờ mới nói rằng là hạng đệ nhất trong các A-la-hán ly dục. Cho mình nhìn thấy chữ ly dục nha. Nhớ trong này có hai đoạn. Thứ nhất là vô tánh trụ này. Vô tánh trụ. Thì cho ta tập trung lên chữ trụ là Vihara. Vihara. Và Viharati. Đó. Tập trung nhận cái chữ này. Trụ hay. Chứ không phải tri nhưng trụ. Vihara. Không phải Vihara. Và Viharati. Vihara hay Vihari. Vihari là người. Vihara là danh từ ấy. Là sự trụ. Vihari là người. Là Vihari hay Viharin. Thì cách tiếng Phạn này chia động từ, chia danh từ chia làm sao được Vihari, Viharin, đó là người, người trụ. Mà Viharati trong có ba chữ được Vihara là một cái sự, sự ăn trụ, một cái danh từ. Vihari là danh từ chỉ của người, Vihara là danh từ chỉ của hành động, một cái trạng thái. Vihari chỉ của một người, Viharati chỉ của một hành động là động từ, là ba cái. Ba khái niệm nó khác nhau nhưng mà chỉ là một. Khái niệm này không thể tách rời khái niệm kia. À, thì khái niệm thứ hai là trụ, trụ tức là vô trụ. Đấy, đây là khái niệm thứ nhất là trụ ấy nè. Thì trong cả ba từ đó, khi nghĩ tới trụ thì phải có ba ý niệm. Tiếng Việt chỉ một chữ trụ, vì trụ nào cũng là trụ cả. Nhưng mà trong tiếng Phạn, khái niệm trụ nó xuất hiện tới ba dạng. Một dạng xuất hiện như là chủ từ, một dạng xuất hiện như là trạng thái, một dạng xuất hiện như là, một dạng như là con người. Tức là một nhân cách, một cái person. Cho nên là ngồi thứ nhất, ngồi thứ nhì, ngồi thứ hai, ngồi thứ ba. Đấy. Rồi một cái là động từ, là trụ nè. Thì cái ngôn ngữ này là căn cứ vào ngôn ngữ để hàng ngày chúng ta có thể quan sát được. Đây là cái sợi dây để quan sát chứ đừng có bỏ đó. Đừng có là mới bữa đầu bước cho người ta huệ năng là bất lập văn tự giá ngoại biệt truyền, không cần chữ nghĩa, không cần khái niệm. Là lúc đó là trống rỗng đi, cái là giống như mà người mà chưa tập nhảy mà trên lầu mà nhảy buông xuống nó là què giò đấy. Cái tập nhảy được, muốn nhảy lúc đó muốn buông gì thì buông, muốn buông dù thì buông, còn không là phải đi cầu thang đi xuống. Có đứng trên lầu mà nó không phải là võ sư, không phải là Thiếu Lâm Phương Trượng, đứng trên lầu cao mà cứ buông tay mà thả mà rớt xuống cái là què giò mất mạng luôn á. Còn muốn tập nhảy tập cho nhiều năm nhiều tháng luyện công rồi đứng trên lầu mấy lầu nhảy xuống được. Nên đi từ từ, để quy luật vật chất chúng ta chưa thoát được, chứ nhảy qua cái bóng của mình, chưa nhảy qua cái bóng của mình thì đừng có nhảy ẩu. À, rồi á là chữ trụ nè, rồi còn một khái niệm nó gọi là ly dục A-la-hán, Viraga, Viraga, hay là Vitaraga, đây là trong tiếng Phạn, những chữ này tôi viết ra để phân tích cho thấy, chúng ta gọi là ly dục. Là bất cứ A-la-hán nào cũng là ly dục. Thực ra ly dục có hai ba bậc nặng á, nhưng mà đây gọi là bậc ly dục cuối cùng của A-la-hán. Thì là gọi là đệ nhất ly dục, trong cái này đệ nhất ly dục, tức là A-la-hán đệ nhất trong các vị A-la-hán ly dục. Ly dục là một danh từ để ghép thêm với A-la-hán, vì rằng A-la-hán thì giống dục, thế nên ái tận ly dục và giải thoát đó là niết bàn. Ly dục và giải thoát đó là những cái từ chỉ vị A La Hán. Ái tận ly dục, ái tận, ái là khác ái nhỉ, tanh hả, tanh hả, khác ái, ái tận. Ái này là gì? Đấy là mong rằng tương lai ta sẽ như thế này, ta thì kia, cái đó gọi là ái. Ngày mai ta thế này, ta thì kia, ai đó gọi là tanh hả, gọi là khác ái. Khác ai là giống như con dê khác vậy đó, mình cứ tưởng tượng con dê khác mà trên cái cánh đồng á, nó nhìn thấy trước mắt, trên đồng lúa thấy trước mắt là có một đấm nước, và cứ nghĩ rằng nếu ta tới đó thì ta uống được nước thì ta giải khát, và cứ nhảy tới, tới đó không thấy nước nữa, nhảy tiếp, cứ thấy, cứ đuổi theo cái làn nước, đuổi theo cái ảo ảnh, đuổi theo một cái ta, vì rằng là tại vì uống nước thì phải ta uống, ta giải khát. Đuổi theo một cái ta trong tương lai, một cái ta đó là vô cùng tận và không bao giờ đạt được một cái ta đó. Thì tanh hạ cũng vậy, đó là vậy. Khi mà bị diệt được rồi, như con dê khác, biết rằng trước kia chỉ là ảo giác, chứ không có một cái nước nào là có cái ta nào già khác ở đó đâu. Chỉ bằng lòng trong với cái ta hiện tại, và cái ta hiện tại cũng chả có cái gì khác nữa. Nhưng mà con dê thì không làm được như vậy, con người cũng làm được như vậy, cho nên chi không đạt được cái ái tầm giải thoát. Nhưng vì đã lan đạt được cái ái tầm giải thoát, đó là một cái ái. Ly dục, chữ ly dục đây gọi là raga. Raga là cái ra mà là ai dài ấy. Raga nhớ. ra gan nghĩa chính đó là nhiễm trước là bị nhuộm dơ, nhuộm, nhưng mà chiếc áo vậy đó mình nhuộm lên. Thì trong này dịch là lý dục, chẳng hạn là lý dục là thường nhất, có chỗ gọi là dịch là lý tham, tham hay dục, một chỗ là dịch lý trước, lý nhiễm. Những cái từ này đồng nghĩa, tâm chẳng hạn những từ này đồng nghĩa. Vậy thì tham, tham này á, mình gọi chung là tham dục, nhưng mà tham này á, là tham trước, chẳng phải kiểu mà tham lam, mà tham trước, tham nhiễm. Vì sao tham này gọi là trước là nhiễm, chữ chính nó là trước hay là nhiễm, nhưng mà về tâm lý, nó là một trạng thái tâm lý thì gọi nó là tham, nhưng vật chất thì gọi nó là nhiễm. À, chúng ta có áo trắng, chúng ta chọi một cái cục đất vào, cục đất, đất đen, đất đỏ gì đó, đất nó dính vào cái áo, đất nó rớt đi, nhưng mà cái dơ nó dính lại, gọi là bị nhiễm. Thì cũng chúng ta cũng vậy, chúng ta bị nhiễm bởi những cái phiền não, nhiễm. À, tức là nói chung là cái nhiễm, tất cả cái nhiễm này là một cái tờ ngã, trong cái tờ ngã này nó chuyển đến nhiều thứ, nó dính vào, chúng như dính vào trong áo không, như cái màu của cái bụi dơ nó dính vào áo. À, hay là có một cái vật thôi nó dính một cái lỗ mũi đi đâu cũng nghe thôi, và nếu chúng ta rửa đi thì nó sạch. Cũng như một bụi nó bám vào trong cái mắt, bám vào trong trong con mắt nghe nó khó chịu, đi nghe nó ngứa ngay khó chịu, và nếu để vậy mà thích thú với cái chuyện đó thì nó càng mù luôn, phải đi rửa nó. Thì cái trạng thái này, tham như vậy gọi là tham là nhiễm. Nhưng mà cái tham nhiễm thế nào? Cái tham nhiễm là chính là các cái phiền não. Bây giờ chúng ta thấy sắc, thấy cái màu sắc nó, thấy nó đẹp, tất nhiên là gọi là thấy đẹp thì mắt không rời được, nhìn để mắt đó, nhìn cái nào chán thì thôi không mới bỏ đi được, còn không thì cũng nhìn nó. Vậy thì cái gì nó ràng buộc? Chính cái sắc nó ràng buộc, chính cái sắc nó ràng buộc cho ta không đi được, cái trạng thái đi không được, ta gọi là cái tâm lý mà không cho đi, tâm lý nó gọi là tham. Mà sự thực, nhìn trên thực tế đó là sự ràng buộc. À, cái màu sắc ở kia nó ghi lên con mắt, cái nhãn căng, con mắt tiếp thu lấy cái màu sắc này, và cái thức nó xuất hiện, và thức xuất hiện nó thấy đẹp quá, nó đứng ở đây luôn, nó không đi nữa. Mà khi thức nó phán quyết là cái để đứng luôn, thì nó kéo cái thân đứng lại một chỗ, không cho đi. Đây là cái tham trước. Thì chúng ta sẽ nói là lấy một cái thí dụ nhau. Cái thí dụ bình thường, ta gọi là con chó bắp lốt rồi hết. Này thì ở Việt Nam có chuyện tương tự, có chuyện này ta gọi là có chuyện Lưu Bình Dân Lễ, hậu Lưu Bình Dân Lễ. Cái chuyện xảy ra là con cháu Lưu Bình Dân Lễ đó, mới trả thù nhau nhau. Vì có chuyện trả thù thế này, cũng như có con cháu Pavlov vậy đó, tức là anh này muốn giết một anh chàng tể tướng trong triều mà không giết được, làm sao giết được, mình có quyền. Anh mới mua con chó, chắc là chó này cũng chó biệt dê đó nha, chó hồi xưa, chó này chó săn, luôn chó săn. Thì về rồi mới vẽ cái hình của cái anh chàng đó, mà vẽ trong cái sau cái vườn hoa, mà vườn ông Quang này thì chắc chẳng cho ai ra hết đó. Vẽ cái hình y như vậy đó, rồi là trên hình nó cổ của ông nó cột cái miếng thịt, là mỗi lần đưa con chó ra, xịt một cái là con chó nhảy lên cắn miếng thịt. Bắt đầu con chó nó chỉ biết là miếng thịt, mà con chó biết miếng thịt mà ngon nó phải trải qua nhiều kinh nghiệm, cho nó mà sinh ra nó còn chưa biết là có miếng thịt là ngon đâu, nhưng mà qua kinh nghiệm tích lũy thì nó mới sinh ra cái tham. Đầu tiên á, nó chỉ thấy miếng thịt trong cái tô, cái chén nó ăn thì nó thấy ngon, tức là cái miếng thịt hiện lên trong mắt nó, là hiện lên cả màu sắc này, cả mùi vị này, tất cả nó hiện lên. Tích lũy mà tích lũy thế nào? Một lần sau thấy cái cục nó hiện lên thì óc đã bắt đầu làm việc. Cái này thì người đã học y học thì nó là thí nghiệm trong cái não thì sẽ thấy đó, người ta thí nghiệm đó có nó. Thì nó thấy cái hình ảnh nó đập vào con mắt, nó thì gián truyền vào trong cái thần kinh. Nhưng mà chúng ta nó thức đi, nó truyền vào thức. Thì bây giờ nó thức, nó lôi cái quả ác khứ ra. Cái này là cái gì? Cái này là miếng thịt. Vì sao nó biết miếng thịt? Vì trước kia ta đã thấy nó rồi, và ta đã ăn nó. Như vậy là trước kia ta đã thấy nó, ta đã nếm nó, ta đã ngửi nó, ta đã xúc chạm lên nó. Tức là có những cái tất cả cái ta này tập hợp lại. Ta thấy, ta ngửi, ta nếm, ta ăn. Ba, bốn cái ta này hợp thành một cái ta duy nhất mà cái ta này kiếm miếng thịt, ta phán xét là cái ta là ăn miếng thịt, ta ăn hai thứ và miếng thịt ba thứ, vậy thì ta ăn thịt thì cái miếng thịt này nó ngon, tức là cái ta này cảm giác một cái lạc thú, và khi thấy miếng thịt thì cái ta này xuất hiện, cái ta này xuất hiện cùng lúc thì nó nhảy lên nó chụp miếng thịt, sau đó để bất cứ miếng thịt đâu mà không chỗ cho ăn thì nó nhảy lên nó chụp, rồi sau đó là cột vào cổ, lại thấy miếng thịt nó nhảy lên nó cột vào cổ. Ban đầu nó thấy miếng thịt nhưng cuối cùng không cần thấy miếng thịt, chỉ cần thoáng thoáng thấy cái hình bóng giống như vậy là nó nghĩ đó có miếng thịt nhảy lên chụp cổ liền. Cái thí nghiệm này chúng ta biết chắc chắn là có thật, cũng như gọi là cái thí nghiệm Pavlov đó, đánh tiếng kẽn đó. Ban đầu nó chỉ tưởng miếng thịt thôi, khi nó ăn miếng thịt thì đồng thời nghe tiếng kẽn, thấy chưa, đồng thời nghe. Thành ra lúc đó là nó có một cái này, cái ta ăn miếng thịt và ta nghe tiếng kẽn và ta thấy miếng thịt ta mùi, đây là đủ cả năm uẩn, đủ cả là ngũ căn ngũ cảnh vậy, là lục thức luôn á, là đầu này ta ăn nè, ta thấy nè, ta nghe nè, ta ngửi nè, ta nếm nè, ta xúc chạm, và có ta đang suy nghĩ, ta đang thích hay không thích nữa, phiền não, đủ cái ta này hiện lên và cái ta này xuất hiện. Thì cái ta hình thành một cái ta và nó dính chặt vào đó. Cho nên chi khi mà thấy nghe tiếng kẽn hoặc là thấy cái hình bóng giống giống thì cái ta cũng xuất hiện, cái ta này xuất hiện và nó thực hiện liền. Tức là có một cái ta này dính vào trong người, nhưng mà chính cái dính chặt này làm cho ta đau khổ. Hồi nãy chúng ta nói đó, cái ta mà của cái bà mà Cẩm Nhung nó đau khổ cả một đời vậy đó, đau khổ ghê gớm lắm. À mà mình trả thí nghiệm, à cho dám thí nghiệm, nhưng ta sẽ biết rằng cái đau khổ như thế nào, mà tưởng tượng được ta như vậy thì ta cũng đau khổ như thế nào. Thì như vậy là chính cái tham trước, đó gọi là cái tham nó dính vào trong mình, mà là tham nhiễm đó, những cái nó dính vào trong mình. Thì bây giờ vị A-la-hán diệt trừ cái tham này, tất cả cái tham này dồn thành một cái tờ ngã. Vì sao? Vì trong cái tờ ngã, trong cái ta này á, nó gồm chủ thứ trong á, khi thấy miếng thịt thì gồm luôn là cái ta thấy, ta nghe, ta ngửi và ta thích thú và ta ham muốn và ta vui vẻ. Ta quá khứ, ta hiện tại, ta vị A-la-hán dồn thành một cái ta, nhảy nó chụp miếng thịt liền là bất kể đó là cái gì. Ngay cả mà nếu thì là đó là con người thì chụp liền, không biết ông người này là ai chụp liền, cho nên chi ông kia mới được dẫn tới triều đình, dẫn tới là cái mời khách tới, thả con chó ra thì ta thấy chó nhà là thường thôi, nó thấy khách chủ vô nó chả có, nó thấy tất cả mọi khách vô nó cũng bình thường, nhà quan quyền. Nhưng mà khi mà cái ông tể tướng cái đi vào thì nhảy nó chụp cổ liền, nó nhảy nó chụp cổ liền và nó cắn ngay cổ là nó chết liền. Và ông này không bị mang về ám sát, vì là con chó này chắc là chó điên, chó dại, là cái đập chết con chó là xong chuyện. Đập chết con chó, thiệt là không cần đập chết thì cũng chả ai biết con chó là thế nào. Con chó nó đâu biết nói. Đấy, mà hồi xưa chắc cũng chả có thí nghiệm Pasteur, không biết chó điên không chó điên, nhưng mà đập chết con chó liền cho là con chó dại. Đấy, con chó này con chó dại, là phi tang. Là những cái ta này là thành ra là cái ta ghê gớm như đó. Đó là một gọi là cái tham trước. Trong cái ta thì vị A-la-hán ly dục, tức là ly tham, là cuối cùng là ái tận. Thế nên mà ái tận này ly tham thì là giải thoát, tức là rứt mà ràng buộc, không còn bị dính vào đó nữa. Con mèo, người ta gọi là con mèo đứng trước cái chảo mỡ nó đi không được, đây ta gọi là con mèo thấy chảo mỡ đi không được, đứng ngay một chỗ đó, là vì sao? Là vì chính cái tham nó bị là dính vào đó. Tức là cái mùi mỡ này, cái hình ảnh mỡ này, tất cả mọi thứ nó hiện lên thành một cái tờ ngã. Con mèo, ta nếu ta được thì ta sẽ như thế này, thứ kia với cái vật này ta sẽ như thế này, với cái chảo mỡ đó, với cái miếng mỡ đó, ta sẽ như thế này, ta sẽ như thế kia, thành dính chặt vào đó không đi được. Thì cái sự dính chặt đó, cái trạng thái dính chặt đó do bởi gì? Do bởi cái tâm tham. Cái trạng thái ta gọi là dính chặt, nhưng mà tâm gọi là tham. Thì vì A-la-hán đã giúp được những cái này rồi thì ly tham, mà chúng thấy rõ cái ly tham này chỉ có thể thực hiện được khi nào mà diệt trừ được một cái ảo giác về tự ngã. Thì cái này thì thấy là cao siêu, nhưng mà hằng ngày chúng ta có thể thực tập được. Bây giờ trong này ai đau khổ, bị phản bội, bị thất bại thì tập quan sát cái này, mới bắt đầu được cái tập quan sát thì có thể giải thoát được những cái khổ hiện tại, và lúc đó cảm thấy được sự an lạc, và ta được an lạc hiện tại, không sợ bị mất hay cái còn. Đương nhiên là nhiều phương pháp được huấn luyện nữa, thì mình trong tạm thời mình có thể tự tưởng tượng ra để mà, hay là tự suy nghĩ ra những cái phương pháp đối trị. Còn nếu không thì cứ học từ từ, nó sẽ có cung cấp cho mình nhiều cái phương pháp để mà mình đối trị. Thì trong cái A-la-hán này có mấy cái. Thứ nhất là vô tánh trụ, là tu Bồ Đề. Vì không có gì trụ cho nên gọi là vô tánh trụ, không có chỗ nào để mà trụ hết. Gọi là trụ trong rừng nhưng mà chả có rừng nào để mà trụ. Vì chả có cái trụ hết á. Bây giờ ly tham thì thực ra chả có cái gì tham nào để mà ly. Đó là hai cái trường hợp, hai cái trạng thái mà tu Bồ Đề. Là thì nếu mà trong cái thực sự cái trong tạng của tu Bồ Đề chứng ngộ như thế nào, điều đó chúng ta không biết vì chúng ta chưa đạt đến. Nhưng mà trong phạm vi bình thường, chúng từ cái chỗ hiểu biết bằng cái ngữ vựng, cái ngôn ngữ, bằng từ ngữ, bằng đoạn mạch, bằng văn bản, chúng ta đi vào hàng ngày, hạ thấp xuống trong phạm vi mình, quan sát hàng ngày, cái đau khổ buồn phiền hàng ngày chúng ta đã xảy qua, kinh nghiệm này chúng ta đã có, thì từ từ chúng ta có thể hiểu được cái câu này. Tất nhiên là phải suy nghĩ thôi, phải chịu khó đem kinh nghiệm suy nghĩ, chứ không ai suy nghĩ thay mình được. Và nếu không suy nghĩ, mà không suy nghĩ có phương pháp thì không bao giờ hiểu được. Cho nên chỉ nghe xong rồi thì gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý là gửi lên cái tâm, tức là quay cái tâm hướng về cái đối tượng, là gắn cái tâm lên cái vấn đề đó. Đây tôi nói rằng ly tham, ly nhiễm, thì bây giờ gắn cái tâm lên ly tham, ly nhiễm thì sẽ nghĩ rằng nó là gì, cũng như chúng ta gắn cái tâm quay cái hướng nhìn về đóa hoa để quan sát thì mới thấy nó là gì. Dù có cởi ngựa chạy lòng vòng nữa thì cũng phải rằng là có mắt để một cái hoa để mà quan sát. Thì nếu mà trên cái hoa đó có con bướm nó chạy qua chạy lại thì muốn con bướm thì coi nó hút hoa như thế, hút nhụy như thế nào, thì phải để tâm vào đó mà quan sát. Mình nhất là nó ngồi một chỗ thì mới quan sát được, nhưng còn vừa chạy vừa nhảy dây vừa đua xe mà để mà quan sát thì không bao giờ thấy. Đây là quy luật mà của vật chất mà chúng ta bị hạn chế, chúng ta chưa vượt được qua cái quy luật này, thành ra đừng có nhảy ẩu. Là thứ nhất chúng ta tập cái quan sát, gọi là bằng cái quy luật tĩnh tâm mà quan sát, gọi là tác ý. Nhưng mà tác ý phải có phương pháp, không thể là tự ý mà là muốn quan sát thế nào cũng được. Người muốn quan sát của hoa nó là đơn giản, ai sinh ra một cái hoa đẹp, nhưng muốn nhìn thấy nó đẹp thực sự phải biết quan sát, không những ngồi một chỗ mà biết tâm tư nữa. Cho nên chỉ chúng ta thấy rằng khi ngồi trước đó hoa ấy, một tùy theo trình độ nhận thức của mỗi người nhìn thấy, có người thấy đẹp thế này, người thấy đẹp thế khác, có người chả thấy gì. Nhiều người thấy là tôi chả biết cái hoa đẹp chỗ nào mà sao mấy người cấm chi vậy. Thì cũng như là tôi hồi trẻ tôi thấy ông thầy thần thượng tọa cứ bước sang ra ông lan cái chậu lan tố tâm ông ta, ông lấy ông lau, tôi hỏi là đẹp gì đâu mà thấy cái gì thích thú đâu mà thầy thế nào, thầy ra thì tới thì cầm thầy lau nói vậy. Nó có cái thích trong đó là có cái màu xanh này, cái gì mình vuốt ve cái màu xanh gì thích đó. Tôi hồi xưa chả bao giờ hiểu nổi, bây giờ thì nhiều khi cũng chả hiểu nổi cái thú gì trong đó. Nhưng mà nếu vậy là mỗi người có cái phương pháp riêng, mặc dù phương pháp này có thể tốt có thể xấu, nhưng mà nó vẫn có cái phương pháp tốt tùy theo người. Thực sự ra thì là cái thưởng thức cái hoa lan nó đẹp thì cái một thánh nhân thì nếu mà thưởng thức được thì cũng chừng đó, mình nhìn bên ngoài mà tên nó cướp nó cũng nhìn được, một nhà giàu cũng được mọi người nhìn đó. Nhưng mà khi nhìn để cái tâm tư mình thay đổi, chấp trước không chấp trước thì mỗi người mỗi khác, thành ra còn phải có cái phương pháp để mà nhìn mà quan sát, thành gọi là như lý. Như lý đây là hợp lý, là có một cái trình tự có quy luật của nó để mà quan sát. Thì muốn có cái như lý này thì phải học tập huấn luyện. Chúng ta có ba cái, có hai cái thân và tâm, nhưng mà thân ta là có là mắt tai mũi đứng nó mà có hơi thở, nó có cái phận, tức là có cái thô và cái tế, và huấn luyện nó, thì cái tâm, tâm chúng ta thì nhiều bậc từ thọ, tưởng, hành, thức, cả một loạt trong đó, huấn luyện từ từ là như lý tác ý, tập trung suy nghĩ, mới hiểu được, để gọi là học tập là làm cho nó quen, suy nghĩ cho nó quen, rồi phân tích cho nó quen, rồi sau đó tới trình độ quan sát, thì học tập tới lúc, thì như lý tác ý đó gọi là học tập suy nghĩ đó, rồi mới tới đó hành, hành gọi là tu lúc đó là phát triển, sau đó mới triển khai ra cái tâm tư mở rộng, tâm tư phát triển thêm, nâng nó lên cao từng bậc, lên cao lần. Như chúng ta mà tập muốn nhìn quan sát leo lên núi, cứ leo lên, leo lên thì thấy cảnh rộng thêm một chút, leo lên thấy đẹp thêm một chút, mình leo lên tới cùng cao nhất, thấy toàn bộ cảnh mà chúng ta sẽ thấy đẹp đẽ như thế nào. Tùy theo cái mức ta nhìn lên cao, nâng cái tâm mình lên cao khỏi cái vật chất. Hằng ngày chúng ta bị bám chặt vào trong cái vật chất này, thì phải đi từ từ, đi bằng hai cái chân của mình, có phương pháp, leo lên từ từ. Leo núi cũng phải có phương pháp, không leo phương pháp thì nó té. Leo cái đỉnh Hy Mã Lạp Sơn phải có phương pháp, phải có dụng cụ, không leo pháp thì lên bị chết cống hoặc nói chừng bị rớt xuống té nguy hiểm. Chúng ta đi sơ sơ lên tầng lầu, lên hai lên xuống thì bình thường. Lên đến tầng lầu 3 đã là phải có phương pháp rồi, không thôi không lên nổi. Mà lên tới trên trời như chiếc máy bay thì còn phải có phương pháp nữa. Ở đây chúng ta muốn vượt ra khỏi cái vũ trụ, muốn nhảy qua cái bóng của chính mình. Cái bóng này là xấu xa, ô trượt, muốn nhảy qua cái này, phải tập luyện hàng ngày. Tập luyện đi từ cái cụ thể, cũng như là chỉ ở đâu đó mình tập luyện từ cái niệm Phật. Nếu mà nói trong cái chân lý tuyệt đối thì không có Phật, không có gì hết viện, không có một cái tồn tại, không có một cái ta trong cái đường chứng ngộ. Nhưng mà đương nhiên là phải có một cái ta để nó tiến tới. Bây giờ hai cái tầng chân lý chỗ tổng hợp cho được trong hàng ngày. Để tiến tới từ từ. Chứ nếu đừng có nhìn một mặt, nhìn một phía, nghe kinh cũng vậy, đừng có nhìn một phía. Rồi nếu nói Phật nó không thì cứ chấp một cái không, mà Phật nó có chấp một cái có thì không được. Như hồi nãy chúng ta nói chuyện, nó giữa hai anh chàng thơ cày đó. Là tổng hợp được thì anh ta tổng hợp được thì anh ta bị tử hình. Nhưng mà dù tổng hợp hay không tổng hợp cũng trong phạm vi con người, dù quan quyền vua chúa thì cũng trong phạm vi này. Còn những cái khổ khác, ông vua còn những khổ khác. Vì ông nó sẽ một lúc nó thất bại, vì cái ông Tần thắng này sau đánh bại bị cái tướng Tần Thư Hoàng quánh cho thì bị tử địa trên chiến trường. Lúc thất bại sách cái quân mà chạy, thì sách gương sách giáo mà chạy, lúc đó là cuối cùng là bị bắt, bị điêu lên, lúc mình cảm thấy đau khổ. Nhưng mà hết chữa rồi, ta đã tận cùng rồi. May quá là chết đi, không còn suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà nếu còn tỉnh táo biết là chết rồi, còn cuộc đời tái sinh biết điều ở đâu, nhìn thấy cuộc đời về tương lai thì nó còn khổ nữa. Nó là cái tầm mức chúng ta sẽ thấy. Thì giờ là còn tới 6 phút nữa thì có gì thì nếu mà cái đời thì quên tuần sau nha. Tuần sau thì các vị hỏi tiếp, bây giờ tôi nói hết chuyện luôn. Như là kết luận nha, đây là cái đoạn này sẽ qua cái đoạn rồi sẽ cái tuần tới có đoạn mới đó, từng đoạn nói tóm tắt lại cái điều nhớ này. Đoạn này Đức Phật trong cái đoạn kinh nói cái gì, đoạn này đấy gọi là ly mạng, tức là diệt trừ cái ngạo cái mạng. Ly mạng, ly là lìa, là tránh, là diệt trừ. Mạng này gồm có là hai cái ngã mạng và tăng thượng mạng. Ngã mạng và tăng thượng mạng. Ngã mạng là gì và tăng thượng mạng là gì? Nhớ lại, làm thế nào để hình thành cái ngã mạng là trong một cái ta. Thì cứ lấy tiền lực đừng có con chó đi. Vì sao nó thấy miếng thịt là nghĩ tới cái ta hay là con ngựa, con dê khác. Nó hình thành cái ta như thế nào để nó nhảy theo cái ảo ảnh của một cái dòng nước. Con chó, một cái ta như thế nào để nghe tiếng kẽn thành ảo ảnh là một cái ta, là ta ăn miếng thịt, là cái ta ăn, ta sẽ ăn, chứ là ta sẽ uống. Mà ta ăn, ta sẽ ăn thì ta sẽ sung sướng, ta sẽ cảm thấy ngon, ta sẽ sung sướng, ta uống, ta sẽ sung sướng, là đạt đến cái ta, nó hình thành một cái ta này tích lũy trong nhiều đời, trong nhiều, như con chó tích lũy trong nhiều ngày mới thành cái ta với miếng thịt, tính rằng cái ta nó phải gồm đủ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi nó cái đối tượng của nó là sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu nội xứ sáu nó dồn là thành một khối, một cái cục, một cái cục là như là một cái cục, một cục đất, một cục bột gì đó, một cục hôi thối thơm tho gì đó, cục phấn, cục gì đó, nó dính một cái lỗ mũi bằng ngửi thế không tránh được, nó thành cái ung thư bụt nhọt nằm ngay lỗ mũi mình rồi, thì là phải giải phẫu, phải cắt nó đi. Cắt được thì nó giải thoát, không cắt được thì khổ cả một đời, đi đâu nó bám chặt theo. Đó là gọi là ngã mạng và tăng thường mạng, hai cái ngã làm cho nó hình thành suy nghĩ lấy thì nó sẽ thì trong cái đó mới dò theo cái đoạn kinh từ chỗ tức là nói thứ nhất vì dự lưu, tức là đạt đến đó, một là trí, hai là đắc, bằng đầu nhận thức, nhận thức được cái vượt qua này, nhận thức được cái kia thì mình sẽ trở thành một cái gọi là cái đắc. Trí là nhận thức, đắc là đạt đến, và hai cái thì là trong cái đắc này đắc được cái gì, không có cái gì để đắc cả. Đấy là một cái lý mà chúng ta thấy ra không, tại vì đắc tức là có một cái ta đạt đến, cái ta trước kia thì nó như thế này, bây giờ ghép lại thành một cái khác, cái ta khác, tức là ta đắc được, ta đạt đến một cái trạng thái khác, là một cái ta khác. Thì vị dự lưu cũng vậy, nhưng mà trong vị dự lưu như vậy có hai cái chân lý, một cái chân lý mà thế tục, tức là trong cái phạm vi tương đối, rõ ràng có một vị phàm phu mà trở thành ông thánh, có một tên cướp Angulimala bây giờ trở thành vị thánh nhân, Angulimala gọi là thánh nhân bất hại, đổi lên cái tên là bất hại, từ cái chỗ ăn cướp hại người mà trở thành một cái tên bất hại, không còn hại nữa, là hai cái trạng thái nó khác nhau. Nhưng mà có cái không khác, tất nhiên là không có, trong khi mà ta Angulimala là giết người, không có cái ta, và khi thành bất hại cũng cái ta, nếu mà có cái ta vĩnh viễn thì thành bất hại, đó là hai cái, không có cái gì để nhập hết, tất cả bốn quả thanh văn, nếu mà có nhập, tức là có một cái ta, thì bị đó gọi là ngã trước, chấp trước, trước ngã, ngã trước hay trước ngã, trước là dính đó, đó trước ngã. Bị bám chặt lấy, mà bám chặt lấy thì nó là dính, tức là cái ra hả, cái ra là bám chặt lấy, mà bám chặt lấy thì như là cái, là một cái cục phân nó bám vào lỗ mũi, thì cái đó gọi là trước, bám chặt rồi gọi là trước, trước này là giống như là một cái màu dơ bám vào một cái tấm vải, đó gọi là raga, là tham, ta gọi là tham, nó là dục. Vậy thì ly tham hay ly dục là một cái trạng thái giải thoát. Tất cả những cái này mình thấy rằng là một cái ý nghĩa cụ thể, có thể tu tập được, mình muốn đạt tới cùng, tu tập được. Tất cả một giặc ngữ vận nha, đây là chúng ta chỉ căn ngữ vận để mà tìm hiểu nha. Theo cái ngữ vận, theo cái từ ngữ, là tự làm đấy, tôi chỉ có thể cung cấp được ý nghĩa của từ ngữ. Còn cái phần mà hiểu biết, như lý tác ý, rồi sau đó là pháp tùy pháp hành, là hành theo cái như lý tác ý đó, tức là thể hiện nó trong ngay cái đời sống hàng ngày, thì mỗi cá nhân làm, không ai làm được mà Phật cũng thay nổi, Phật không thay nổi thì tôi lại không thay nổi, mà tôi cũng chưa làm nổi nữa, có cái làm được có làm không thì không có hy vọng gì, không hy vọng gì ở nơi ông thầy, không hy vọng gì là ông thầy cũng chỉ chân lý cho mình tự mình tìm lý lấy. Tôi nói rằng đây ở kia có ly nước không khác, người ta đã bưng mà uống, nhưng tôi nó có ly nước mà họ ngọt không ngọt, mát không mát, nghe xong cái là tự nhiên thấy ngọt mát liền, thì không bao giờ. Thì kinh sách này là ai uống nấy biết, không uống thì không biết. Thôi bây giờ đúng 6 giờ là hết rồi, thì bây giờ hẹn quý vị gặp lại tuần sau nha. Mô Phật.